Chương 258, chuẩn bị tiến hành đại đấu giá. Chương 258, chuẩn bị tiến hành đại đấu giá. Trong thời gian này, La Chính Minh cũng đã hoàn thành không ít việc. Hắn đã thành công luyện chế ra 6 lò trúc cơ đan. 6 lò đan dược này tổng cộng sản xuất 46 viên, hơn nữa phẩm chất đều là thượng hạng, có thể tăng thêm hơn nửa thành hiệu quả. Phải biết rằng, trong giới tu tiên, một viên trúc cơ đan phẩm chất thượng thừa thường có giá trị không nhỏ. Dựa vào mấy lò trúc cơ đan này, La Chính Minh dễ dàng kiếm được gần 1 triệu linh thạch. Thu nhập phong phú như vậy, không nghi ngờ gì nữa, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, như vậy, số lượng phụ dược trúc cơ đan mà La gia bọn họ tích trữ đã cạn kiệt, không còn dư thừa để dùng. Phải biết rằng, những phụ dược trúc cơ đan này là do La gia bọn họ trải qua mấy trăm năm mới tích lũy được. Trong mấy chục năm qua, do không ngừng luyện chế trúc cơ đan, tất cả tài nguyên phụ dược đều đã tiêu hao hết. Mặc dù La gia bọn họ không có chủ dược của trúc cơ đan, nhưng về phương diện phụ dược lại trồng rất nhiều. Trong gần 800 năm dài đằng đẵng, các bậc tiền bối của La thị từng chút tích trữ, thu thập một lượng lớn phụ dược, hiện tại lại đều tiêu hao hết. Lúc trước ai có thể ngờ được sẽ xuất hiện cục diện như hiện nay chứ? Hiện tại mà nói, đợt phụ dược trúc cơ đan tiếp theo chỉ còn lại khoảng 6 phần mà thôi. Hơn nữa, cho dù chờ đến khi lô phụ dược này trưởng thành, ít nhất cũng phải tốn 4-50 năm. Theo tình hình này phát triển, nếu muốn luyện chế trúc cơ đan quy mô lớn, sợ rằng đã là chuyện tuyệt đối không thể. Dù sao thì, bất kể ở đâu, phụ dược trúc cơ đan đều là linh tài cực kỳ quan trọng, mà La gia bọn họ mỗi năm đều không ngại khó khăn đến các cửa hàng thu mua. Ước tính sau khi trận thú triều này kết thúc, chủ dược cần thiết để luyện chế trúc cơ đan có lẽ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu, nhưng vấn đề thiếu hụt phụ dược chắc chắn sẽ nổi lên. Đến lúc đó, e rằng số lượng trúc cơ đan sẽ không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, La Chính Minh chỉ hơi suy nghĩ một lát, trong lòng đã có tính toán, chuyện này cũng không khó giải quyết. Phải biết rằng, ở mấy thế lực trúc cơ của quận Sương Bình, mỗi nhà đều nắm giữ ít nhất vài phần tài liệu liên quan. Ngay cả Tôn gia thực lực hơi kém hơn một bậc, cũng sở hữu 2-3 phần. Đợi đến thời cơ chín muồi, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ mỗi người giao ra một phần phụ dược trúc cơ đan để đổi lấy một viên trúc cơ đan, nếu có thể cung cấp 5 phần phụ dược một lần, càng có thể được tặng thêm một viên trúc cơ đan. Điều kiện ưu đãi như vậy đặt trước mắt, bọn họ sao có thể không muốn? Dù sao, giá trị thị trường của phụ dược này thường dao động từ 3.8000 linh thạch đến 4.2000 linh thạch, so với trúc cơ đan quý giá vô cùng mà nói, giá cả quả thực là hơi thấp hơn một chút. Nhưng đang nói là, độ khó thu thập phụ dược tương đối thấp, cho dù tốn 1-2 giáp thời gian dài đằng đẵng, chỉ cần để ý đến tình hình giao dịch trong phường thị, cuối cùng vẫn có thể thu thập đủ tài liệu cần thiết. Dễ hơn việc có được trúc cơ đan rất nhiều. Huống chi, trong linh dược viên của những gia tộc này thường sẽ đặc biệt trồng loại phụ dược này, cho nên con đường có được không hề khan hiếm. Đợi đến khi mọi chuyện tính toán xong xuôi, La Chính Minh bắt đầu có trật tự phân loại những trúc cơ đan này. Chỉ thấy hắn thuần thục lấy ra 7 cái ngọc bình nhị giai, cẩn thận bỏ 7 viên trúc cơ đan phẩm chất tốt hơn vào trong, có thể bán được nhiều linh thạch hơn, mà phẩm chất kém hơn thì có thể dùng để an ủi và đổi lấy công văn. Mà phần còn lại thì bị hắn bỏ vào 4 cái ngọc bình tầng giai, cẩn thận niêm phong miệng bình, bảo quản cẩn thận. Cuối cùng, đối với lô trúc cơ đan khó có được này, La Chính Minh trong lòng đã sớm có kế hoạch phân phối rõ ràng. Hắn quyết định đem phần lớn trong đó phát cho những người có công trong phường thị cùng với những người cần an ủi chăm sóc, để khích lệ mọi người và thể hiện sự hào phóng và nhân nghĩa của La gia, còn lại một phần nhỏ thì giữ lại để gia tộc sử dụng, để phòng khi cần thiết hoặc dùng để bồi dưỡng phát triển nội bộ gia tộc. Tiếp theo, chỉ thấy sắc mặt La Chính Minh thong dong hướng ra ngoài truyền âm nói, "94 đệ, ta có việc quan trọng muốn giao phó." Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên thân hình trung bình, vẻ mặt trầm ổn đã nhanh chóng đi vào. Người này tên là La Chính Phụ, là người thứ 94 trong thế hệ chính của La gia, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ tầng 2, nhưng trong việc quản lý sự vụ lại là một người có tài không thể kiếm được, chính vì vậy mới được đặc biệt an bài ở phường thị Thanh Linh này hỗ trợ tử phụ chủ trì việc tập vụ. La Chính Phụ sau khi vào cửa, đầu tiên cung kính hướng La Chính Minh hành lễ, sau đó chắp tay đứng, chờ đợi La Chính Minh phân phó. La Chính Minh nhìn người tộc nhân đắc lực trước mắt, hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói, "94 đệ à, có mấy việc quan trọng cần ngươi lập tức đi làm. Đầu tiên, ngươi nhanh chóng đi thông báo cho gia tộc về trường đấu giá, thông báo cho bọn họ 2 tháng sau phải tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn. Buổi đấu giá lần này, La gia chúng ta sẽ hào phóng lấy ra 7 viên trúc cơ đan vô cùng quý giá, cung cấp cho những tán tu luyện khí trong phường thị Thanh Linh, để giúp bọn họ có thể thuận lợi vượt qua thú triều sắp tới. Ngoài ra, còn phải từ bảo khố gia tộc lấy ra 1-2 kiện pháp bảo hạ phẩm tam giai do ta tự mình luyện chế, những pháp bảo này uy lực phi phàm, đủ để trở thành một con át chủ bài mạnh mẽ trong tay các thế lực gia tộc của quận Thanh Linh. Cuối cùng, chuẩn bị thêm 10 món bảo vật có phẩm chất thượng thừa tương tự, đem đi đấu giá cho những thế lực gia tộc của quận Thanh Linh. Như vậy, cho dù bọn họ đối mặt với thú triều gặp áp lực lớn, cũng có thể thêm một phần tự bảo vệ. Dù sao, nếu bọn họ tổn thất quá nặng, đối với La gia chúng ta cũng là một tổn thất không nhỏ. Ghi nhớ, việc này liên quan đến đại sự, để các tu sĩ trong phường thị đều biết, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào. La Chính Phụ nghe xong những lời này của La Chính Minh, thần tình nghiêm túc gật đầu đáp, "Vâng, 9K. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc này một cách thỏa đáng, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của ngươi." Nói xong, hắn lại hướng La Chính Minh thi lễ một cái, sau đó xoay người vội vã rời đi, chấp hành nhiệm vụ của hắn. Hắn từ nhỏ đã nghe về những sự tích truyền kỳ đáng kinh ngạc của La Chính Minh, có thể nói là lớn lên cùng với những câu chuyện này. Khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, đối với nhân vật được gọi là 9K này lại càng tràn đầy sự sùng bái cực độ và sự biết ơn sâu sắc. Tuy nhiên, thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng như thoi đưa, đợi đến khi hắn 20 tuổi, La Chính Minh đã bước vào cảnh giới tử phụ, trở thành sự tồn tại được mọi người kính ngưỡng. Mà lần gặp mặt đầu tiên của hắn và La Chính Minh lại là vào lúc hắn đại hôn. Nói ra cũng kỳ lạ, theo lẽ thường mà nói, với quan hệ giữa bọn họ, vốn không nên chậm trễ như vậy mới có thể gặp mặt. Chủ yếu là La Chính Minh lúc đó đều ở bên ngoài, hơn nữa La Chính Phụ bản thân hắn linh căn tư chất cũng không tốt, chỉ là 4 linh căn. Phải biết rằng, người có 4 linh căn muốn trúc cơ có thể nói là khó khăn chồng chất. Chương 259, buổi đấu giá chương 259, buổi đấu giá mặc dù vậy, dường như ông trời vẫn chưa hoàn toàn chặn đường hắn, bởi vì hắn đã thể hiện tài năng phi phàm trong việc xử lý các công việc phức tạp. Chính nhờ vào tài năng độc đáo này, cộng thêm sự ủng hộ hết mình của gia tộc trong việc bồi dưỡng, cùng với những điều kiện tốt đẹp do La Chính Minh dẫn dắt toàn gia tộc phát triển mạnh mẽ tạo ra, cuối cùng hắn đã có được cơ hội quý giá để đột phá trúc cơ. Có thể nói, nếu không có sự tác động chung của hàng loạt yếu tố này, e rằng hắn khó có thể đột phá trúc cơ. Ngoài mấy lò trúc cơ đan kia, công việc quan trọng nhất của hắn là không ngừng cải tiến và rèn luyện các thần thông thuật mà bản thân nắm giữ. Sau một thời gian dài chuyên tâm tu luyện và suy ngẫm, việc sử dụng những thần thông này của hắn đã trở nên ngày càng thành thạo và tự nhiên. Đồng thời, hắn còn thành công luyện chế ra 2 mai Hỏa Nguyên Thần Tinh. Phải biết rằng, nếu chỉ luyện chế mấy lò trúc cơ đan kia, với năng lực của hắn, chỉ cần 1 tháng là đủ để hoàn thành, mười mấy ngày còn lại là để tối ưu hóa thần thông Hỏa Nguyên Thần Tinh này. La Chính Minh đã ngưng tụ thần thông thành một lá bài tẩy có thể dùng để bảo vệ tính mạng, Hỏa Nguyên Thần Tinh này tuyệt đối không phải là vật tầm thường, nó là một lá bài tẩy mạnh mẽ mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, uy lực luyện chế của Hỏa Nguyên Thần Tinh này so với sức mạnh mà hắn có thể thi triển ban đầu có phần kém hơn một chút, chỉ khoảng một nửa, nhưng điều đáng mừng là uy lực trong phạm vi 200m xung quanh khu vực trung tâm của nó không hề suy yếu chút nào. Đối mặt với tình huống này, La Chính Minh không những không cảm thấy bất mãn mà còn cho rằng đây là một điều tốt. Dù sao, uy lực nhỏ hơn cũng có nghĩa là việc điều khiển sẽ dễ dàng hơn, cho dù cần phải nhờ đến khôi lỗi để chịu đựng sức mạnh của Hỏa Nguyên Thần Tinh, cũng không khiến người sử dụng phải chịu những tổn thương quá nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi nhận ra điều này, La Chính Minh không chút do dự đã lắp Hỏa Nguyên Thần Tinh vào 2 kiện khôi lỗi nhị giai trung phẩm mà hắn có được từ Vân Thiên Phường Thị. Như vậy, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm hoặc thế cục trở nên bất lợi, không cần hắn đích thân ra tay, chỉ cần khởi động khôi lỗi là có thể mang đến cho những yêu thú kia một sự bất ngờ lớn ngoài dự kiến. Và với 2 lá bài tẩy mạnh mẽ này làm chỗ dựa, tin rằng cho dù đối mặt với kẻ địch hung hãn, khó đối phó đến thế nào, hắn đều có thể bình tĩnh ứng phó, hóa hiểm thành an. Tuy nhiên, để thành công luyện chế Hỏa Nguyên Thần Tinh quý giá như vậy không phải là chuyện dễ dàng, một trong những yếu tố then chốt là cần có không gian chi lực, và còn phải có thể điều khiển không gian chi lực một cách thành thạo và ổn định. Không chỉ vậy, còn cần phải thu thập một số loại không gian sa thạch hiếm có và mảnh vỡ của Thái Dương Thạch làm vật liệu phụ trợ. Mặc dù những vật liệu này đều thuộc về các loại linh vật tứ giai như hỏa, không gian và Thái Dương, nhưng đúng là vật quý vì hiếm độ khó để có được chúng là cực lớn, số lượng ít ỏi và khó tìm kiếm. Chỉ riêng chi phí vật liệu dùng để luyện chế một kiện Hỏa Nguyên Thần Tinh đã lên tới 340 vạn linh thạch. May mắn là La Chính Minh từng cẩn thận thu thập những linh vật chân quý này, sau nhiều năm tích lũy, đã tích trữ đủ vật liệu quý giá để luyện chế ra 3 kiện Hỏa Nguyên Thần Tinh. Nhưng điều đáng tiếc là, cuối cùng hắn chỉ thành công luyện chế được 2 kiện mà thôi. Hóa ra, trong quá trình luyện chế, La Chính Minh đã gặp phải một trở ngại lớn, việc điều khiển không gian chi lực xảy ra sai lệch nghiêm trọng, đây chính là lý do tại sao không gian chi lực cần phải vận hành cực kỳ ổn định. La Chính Minh kinh hoàng bạt phần, quyết định dứt khoát, vội vàng dừng việc luyện chế Hỏa Nguyên Thần Tinh thứ 3, và thầm thề rằng, trước khi đột phá đến Kim Đan cảnh giới và hoàn toàn nắm vững thuật thuần gì, tuyệt đối không được tùy tiện thử luyện chế loại Hỏa Nguyên Thần Tinh nguy hiểm đến cực điểm này nữa. La Chính Minh vẫn còn sợ hãi, quyết định rằng, từ nay về sau nếu muốn luyện chế Hỏa Nguyên Thần Tinh này, nhất định phải tìm một nơi hoang vắng không người để khai mở độc phủ, không dám hành động liều lĩnh ở những nơi có nhiều người qua lại nữa. Dù sao thì lần luyện chế này suýt chút nữa đã gây ra đại họa, quả thực là xuất sư chưa thành thân đã vong a. Hắn vội vàng dừng công việc trong tay, liên tiếp luyện chế mấy lò trúc cơ đan, mới mượn đó bình ổn lại tâm trạng đang bị kinh sợ. Ngay lúc này, buổi đấu giá lớn được mọi người trong phường thị mong chờ cuối cùng cũng khai mạc. La Chính Minh tự nhiên không muốn bỏ lỡ buổi thịnh hội này, vì vậy vội vàng đến trong phòng bao sang trọng do tử phụ thiết lập, ngồi ngay ngắn bên trong, tĩnh tâm quan sát tiến trình của cuộc đấu giá này. Khi đến lượt trúc cơ đan lên sàn, hiện trường lập tức trở nên sôi động. Sau một hồi đấu giá kịch liệt, cuối cùng 2 viên trúc cơ đan đã rơi vào tay thế lực trúc cơ mạnh mẽ, còn 4 viên còn lại thì bị một số tán tu luyện khí thành công mua được. Kết quả này cũng phù hợp với dự kiến của La gia, bởi vì họ đã có sự tính toán và bố cục trước đó, đã xây dựng các chiến lược tương ứng cho từng thế lực trúc cơ. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, e rằng tán tu có thể mua được 2 viên trúc cơ đan đã là rất may mắn rồi. Ngay khi mọi người biết được La gia có ý định bán đấu giá linh vật bảo vệ tính mạng hiếm có trên đời, toàn bộ Thanh Linh quận lập tức dấy lên một trận xôn xao. Những gia tộc trúc cơ vốn đang thèm thuồng trúc cơ đan, quyết tâm có được, đều đồng loạt thay đổi, không chút do dự từ bỏ việc tranh giành kịch liệt trúc cơ đan. Lúc này, ánh mắt của họ tập trung vào những linh vật bảo vệ tính mạng mà La gia sắp sửa công khai. La gia ngoài việc lấy ra linh phủ tam giai, còn lấy ra không ít nhị giai phù lục, trận pháp và pháp khí. Dù sao, đối với những gia tộc trúc cơ này mà nói, một viên trúc cơ đan tuy có thể làm tăng khả năng gia tộc mình sinh ra một trúc cơ tu sĩ mới, nhưng xác suất này không phải là 100%. So với điều đó, nếu có thể thành công mua được một lá linh phủ tam giai có uy lực lớn, thì không khác gì việc tự mình và gia tộc tăng thêm một lá chắn bảo vệ sinh mệnh vững chắc. Nếu không may gặp phải sự tấn công của yêu thú tam giai, nhờ vào sức mạnh của lá phù này vẫn có thể phát động một đòn đánh quyết liệt, ngay cả khi đối mặt với sự vây công của một số yêu thú nhị giai hung hãn, người nắm giữ cũng có đủ tự tin để đánh lui chúng và thậm chí là giết chết tại chỗ, từ đó đảm bảo an toàn cho gia tộc. Trong lúc bình thường, thì trúc cơ đan hiếm hơn một chút, sức hấp dẫn cũng lớn hơn một chút, nhưng trong tình huống nguy hiểm này, tính mạng vẫn quan trọng hơn, cái nào nặng, cái nào nhẹ, tự nhiên đã rõ. Và với tư cách là người chủ trì buổi đấu giá lần này, La Chính Minh nhìn thấy từng món bảo vật vô cùng quý giá lần lượt được bán ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Đặc biệt là khi thấy giá trị giao dịch cuối cùng thực tế cao hơn 3 thành so với giá thị trường, hắn càng cười không khép được miệng. Phải biết rằng, nguồn thu nhập dồi dào như vậy vượt xa dự kiến ban đầu của hắn. Thời gian trôi qua, nhanh như bóng câu vượt qua khe cửa. Sau một ngày một đêm căng thẳng, kích thích và trình diễn đấu giá đầy thú vị, buổi đấu giá lớn này cuối cùng cũng dần dần đi đến hồi kết. Chương 260, quyền nghị thăng, phong vũ tích chương 260, quyền nghị thăng, phong vũ tích. Điều đáng chú ý là, mười mấy tấm linh phủ tam giai được chú ý kia không có ngoại lệ, toàn bộ đều rơi vào tay các gia tộc trúc cơ lớn, tán tu trúc cơ của Thanh Linh quận quả thực không có tài lực để nhúng tay. Đồng thời, hai kiện pháp bảo hạ phẩm tam giai khác mà La gia tỉ mỉ chuẩn bị, một thanh phi kiếm hệ hỏa tản ra ngọn lửa hừng hực cùng một khối chứa đựng linh lực thổ hệ hùng hậu của Hoàng Sabi, cũng tìm được chủ nhân mới của mình. Đến đây, buổi đấu giá lần này viên mãn kết thúc. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này, hai kiện Hoàng Sabi vô cùng chân quý cuối cùng rơi vào tay gia chủ quyền gia của Thanh Linh quận, Quyền Nghị Thăng. Phải biết rằng, vị gia chủ quyền gia này lại có tu vi trúc cơ tầng 9 cường đại. Tuy rằng với thực lực hiện tại của hắn, sau khi có được Hoàng Sabi này cũng chỉ miễn cưỡng phát huy ra được 3 thành uy năng, nhưng cho dù như vậy, uy lực của nó cũng không thể xem thường. Dù sao, lực lượng mà Hoàng Sa Bin này chứa đựng dùng để đối phó với cường giả cảnh giới tử phụ có lẽ khó có thể phát huy tác dụng rõ rệt, nhưng nếu đối đầu với yêu thú nhị giai, vậy tuyệt đối là một kích tất sát, một giết một chúng. Đương nhiên, mỗi lần phát động Hoàng Sa Bin này đều cần tiêu hao một lượng lớn chân nguyên, cho nên trong tình huống bình thường, nó càng được xem như một lá bài tẩy có thể bảo mệnh hoặc xoay chuyển cục diện vào thời khắc mấu chốt. Không chỉ có vậy, do triều thú sắp tới, các gia tộc trúc cơ của Thanh Linh quận đều phải đối mặt với áp lực rất lớn. Theo quy định, bọn họ sẽ bị trưng dụng khoảng một nửa chiến lực đến Thanh Linh Phường Thị, cùng với các thế lực khác hình thành chủ lực chống lại triều thú. Đồng thời, ngay cả Lân Cận Xương Bình quận cũng sẽ điều động một phần tu sĩ đến chi viện. Nhưng mà phần lớn tu sĩ trong gia tộc Thanh Linh quận lại bị Vân Tiên Tông cường thế triệu tập đi trước, chỉ còn lại 6 thành chiến lực ở lại. Vốn dĩ theo thông lệ, tỷ lệ trưng dụng của mỗi nơi đều nên là 6 thành, nhưng chính vì có biến số là La Gia. Bọn họ La Gia cũng cần bị trưng dụng tu sĩ, cho nên mới đặc biệt để lại thêm 2 thành chiến lực cho La Gia, để đảm bảo La Gia khi đối mặt với triều thú có thể chống đỡ lâu hơn. Hiện tại, chiến sự bên này đã trở nên vô cùng căng thẳng và kịch liệt, nhưng may mắn là do có La Gia nắm giữ tòa Thanh Linh Phường Thị kia phân tán áp lực, khiến cục diện có được một mức độ nhất định được nới lỏng. Vị trí của Phường Thị này cực kỳ quan trọng, nó đã thành công ngăn chặn những yêu thú cường đại cố gắng xâm nhập từ Thanh Linh, Xương Bình và Xương Bắc vào sâu trong nội địa của Vân Thiên Tông và tùy tiện bày rối, từ đó bảo vệ hiệu quả nội địa của Vân Thiên Tông. Chính vì vậy, Vân Thiên Tông muốn cần thường xuyên phái một lượng lớn tu sĩ đến nội địa để tuần tra và phòng ngự, áp lực của nó đã được giảm bớt rất nhiều. Có thể nói, nơi La Gia tọa lạc giống như một cửa ải kiên cố, chết lặng nắm giữ chỗ hiểm yếu thông đến bên trong Vân Thiên Tông. Mà ở Thanh Linh quận, Quyền Nghị Thăng và quyền gia của hắn càng mượn sức mạnh chiến lược của mình nhanh chóng quật khởi và đã đạt được những thành tựu đáng chú ý. Quyền Nghị Thăng vốn là một tu sĩ có thực lực xuất chúng, sau nhiều năm khổ luyện và rèn luyện sinh tử, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Đặc biệt là trong vài chục năm ngắn ngủi vừa qua, hắn lại một hơi từ trúc cơ tầng 6 liên tiếp đột phá đến cảnh giới trúc cơ tầng 9. Không chỉ có vậy, theo tình hình hiện tại mà xem, tương lai hắn thậm chí còn có hy vọng xung kích cảnh giới tử phụ cao hơn. Điều đáng nói là, dưới sự vun trồng tỉ mỉ của Quyền Nghị Thăng, quyền gia của hắn cũng dần dần lộ ra. Trong đó, xuất sắc nhất phải kể đến con trai thứ hai của hắn, Quyền Cảnh Long. Vị đệ tử trẻ tuổi tài năng này cũng thể hiện ra thiên phú và tiềm năng phi phàm, tuổi còn trẻ đã thành công bước vào hàng ngũ tu sĩ trúc cơ, hơn nữa hiện nay đã có tu vi trúc cơ tầng 2 không tồi. Thanh phi kiếm hệ hỏa còn lại cuối cùng rơi vào tay một tu sĩ trúc cơ viên mãn tên là Phong Vũ Tích. Phong Vũ Tích ở Thanh Linh quận đã ở được trọn vẹn 30 năm, tu vi của hắn càng từ ban đầu trúc cơ tầng 8 một đường tăng lên đến cảnh giới trúc cơ viên mãn hiện tại. Trong thời gian này, hắn từng dũng cảm thử đột phá đến cảnh giới tử phụ, nhưng đáng tiếc là lần đầu tiên xung kích đã thất bại, nhưng hắn đã thành công mở ra một thành rưỡi tử phụ thiên mạch, thực lực được tăng lên hơn nữa, so với thực lực trúc cơ viên mãn vẫn còn hơn gấp đôi. Mặc dù vậy, sau những nỗ lực không ngừng và tích lũy từ vài lần tiểu triều thú, hắn vẫn giành dụ được không ít công hơn điểm. Để bù đắp những di chứng do đột phá tử phụ thất bại mang lại, Phong Vũ Tích quả quyết dùng những công hơn điểm này đổi lấy một viên bổ khí khứ ứ đan chân quý. Sau khi dùng xong, lần này có thể đấu giá được thanh phi kiếm hạ phẩm tam giai này, đối với hắn không nghi ngờ gì như hổ thêm cánh. Dựa vào kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của bản thân cùng với việc thao túng phi kiếm thuần thục, hắn tự tin trong thời gian ngắn có thể phát huy ra 5 thành uy lực của thanh kiếm này. Phong Vũ Tích hiểu rõ, muốn có được nhiều tài nguyên và cơ hội hơn thì nhất định phải thể hiện tài năng trong triều thú sắp tới. Chỉ cần có thể chém giết 450 con yêu thú nhị giai, vậy hắn cực kỳ có khả năng lại đổi lấy một viên đan dược đủ để giúp hắn đột phá đến cảnh giới tử phụ. So với việc bị Vân Thiên Tông cưỡng ép trưng dụng đi làm phá hôi, ở lại Thanh Linh Phường Thị tham gia triều thú rõ ràng hấp dẫn hơn. Dù sao ở đây, hắn cũng coi là một nửa chiến lược cao giai. Ngoài mấy vị trúc cơ hậu kỳ của La Gia tu luyện ngụy thần thông, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất, hắn có thể dựa vào thực lực và vận may của mình để tranh thủ kết quả tốt hơn. Vì vậy, Phong Vũ Tích không tiếc bán đi hầu hết linh vật ngoại trừ bản mệnh pháp bảo, chỉ để gom đủ tiền đấu giá được kiện phi kiếm mà hắn mong muốn này. Đợi đến khi buổi đấu giá hoàn toàn kết thúc, La Chính Minh chậm rãi đứng dậy, đi về phía lối ra. Nhớ lại ngày xưa, đó là lần đầu tiên hắn bước vào đấu giá trường, vẫn là một tiểu tu luyện khí, lúc ấy hắn tràn đầy sự kích động không thể kiềm chế, đối với nơi kỳ lạ này tràn đầy tò mò, thậm chí còn xen lẫn một chút căng thẳng không dễ nhận ra. Tuy nhiên, thời gian thấm thoát, đã hơn 100 năm trôi qua. Hiện tại hắn đã ở trong đấu giá trường do chính gia tộc mình kinh doanh, tận mắt chứng kiến những món đồ đấu giá chân quý do chính tay mình luyện chế được đấu giá thành công. Cảnh tượng này khiến hắn không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật là nhanh. Vị thiếu niên luyện khí kỳ từng bước vào con đường tu tiên, ngây thơ không hiểu gì, trải qua 5 tháng tang thương và vô số lần rèn luyện và khảo nghiệm, hiện giờ đã trưởng thành bộ dạng này, gánh vác trách nhiệm sinh tử của cả hai quận, dẫn dắt gần nghìn tu sĩ của gia tộc, thực lực của bản thân càng đủ để đối kháng với cường giả kim đăng kỳ. Chương 261, chuẩn bị chương 261, chuẩn bị giờ khắc này, bầy thú dữ đang đến gần từng bước. Những tu sĩ vốn vẫn luôn bế quan trong mật thất, cũng đều lần lượt cảm nhận được tình thế bên ngoài đang cấp bách, vì thế mà lần lượt kết thúc trạng thái bế quan, bước ra khỏi mật thất và bắt đầu tiến hành những công việc chuẩn bị cuối cùng để ứng phó với cuộc khủng hoảng to lớn chưa từng có sắp xảy đến. Một nhóm tu sĩ trúc cơ thực lực cường đại đến từ Vân Thiên Tông, bọn họ cùng hơn 20 vị tu sĩ trúc cơ của La Gia cùng với mấy vị khách khanh trúc cơ tụ tập lại một chỗ, dưới sự dẫn dắt của 8 vị tu sĩ tử phủ của Vân Thiên Tông, khẩn trương mà có trật tự diễn luyện pháp trận tứ giai hạ phẩm Bích Thủy Pháp Tướng. Trải qua thời gian dài ma sát và tập luyện, hiện nay toàn bộ pháp trận đã luyện tập đến mức gần như hoàn mỹ. 8 vị tu sĩ tử phủ này là mấu chốt của pháp trận, trung tâm trận pháp. Trong đó, vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ kia càng là nhân vật trung tâm của pháp trận pháp tướng lần này, khống chế vận hành thực tế của toàn bộ pháp trận. Người này tên là Thiên Quân Nguyên, là một vị trưởng lão tử phủ đức cao vọng trọng của Vân Thiên Tông, đã có hơn 460 tuổi, tu vi của hắn càng đạt tới cảnh giới tử phủ bát tầng. Thế nhưng, 5 tháng không tha người, mặc dù cả đời hắn cần cù tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn khó mà vượt qua được khe vực thông đến cảnh giới kim đan, hy vọng đột phá kim đan của đời này đã rất mong manh. Thiên Quân Nguyên tu luyện công pháp thuộc tính thủy, chính vì lẽ đó, tòa pháp trận pháp tướng do hắn tự mình chủ trì tự nhiên mà lại hiện ra màu xanh biếc của nước, vì vậy mà có tên là Bích Thủy Pháp Tướng đại trận. Khi pháp trận khởi động, ánh nước lấp lánh, sóng nước cuộn cuộn, tựa như một vùng biển xanh biếc bao la vô tận hiện ra từ hư không, rồi ngưng tụ thành một hình người. Đồng thời, kể từ khi La Thủy Nguyên thành công phá quan mà ra, La Chính Minh cũng cuối cùng được thoát khỏi những công việc vụn vặt bận rộn, đem toàn bộ tinh lực đều rót vào tu vi và thần thông của bản thân. Đối với hắn lúc này mà nói, cho dù chỉ là đạt được một chút tiến bộ nhỏ nhoi, cũng có thể coi là kết quả khá tốt rồi. Phương thị dần trở nên náo nhiệt, không ít yêu thú đến thăm dò. Ban đầu chỉ là những yêu thú có thân hình nhỏ bé, thực lực yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, những bầy yêu thú có quy mô lớn hơn cũng bắt đầu xuất hiện. Trong đó có 2 nhóm đội ngũ yêu thú tương đối cường đại, chúng dĩ nhiên có 2 yêu thú cảnh giới giả đàn tọa chấn. Thế nhưng, đáng mừng là những yêu thú này dường như chỉ đến để thăm dò, tấn công Vân Sơn Thành và Thanh Vân Thành, là những lực lượng nhỏ lẻ phân tán ra, thậm chí ngay cả yêu thú kim đan cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ thực tình huống này cũng nằm trong dự liệu, dù sao thì hiện tại vẫn chưa thực sự mở ra chiến đấu quy mô lớn. Ở 2 thành lớn phía tiền tuyến, cường giả kim đan cũng là chiến lực cao cấp không thể nghi ngờ, làm sao có thể dễ dàng điều động bọn chúng khỏi chiến trường chính được chứ? Mà muốn nhìn thấy cao thủ Nguyên Anh kỳ đích thân ra tay, e rằng phải đợi đến khi 2 bên đánh đến đỏ mắt, chiến sự tiến vào giai đoạn giữa của bầy thú mới được. Mặc dù thi thể yêu thú mà 2 đợt tiên phong của bầy thú mang đến có giá trị giảm xuống đến 5 thành so với bình thường, hơn nữa trong Thanh Linh phường thị bán cũng không dễ, nhưng đối với các tu sĩ trong phường thị mà nói, vẫn có thể coi là một khoản tiền bất ngờ. Chính vì vậy, các gia tộc ở khu vực Sương Bình quận và rất nhiều tán tu cũng kiếm được một khoản từ đó. Dưới sự chiêu mộ của La Gia bọn họ, Thanh Linh quận bản địa có thể để lại khoảng 5 thành nhân viên đóng quân ở phạm vi thế lực gia tộc của mình, mà bên Sương Bình quận kia thì chỉ còn lại khoảng 2 thành nhân thủ ở lại. 2 con yêu thú giả đàn tản ra khí tức khủng bố, thực lực cường đại kia cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi sự khống chế của Ôn Tử Dụ, bị giết chết, thi thể bị nàng thu vào trong tay. Như vậy, gia tộc không chỉ có được 2 viên yêu đan giả đàn vô cùng chân quý, mà còn nên đón một khoản tài sản kết sủ. Mà những thu hoạch này cũng không dừng lại ở đây, bởi vì sau khi La Chính Minh và La Thủy Nguyên luyện chế, trong đó 2 cỗ thi cốt yêu thú giả đàn phối hợp biến hóa, trở thành vật liệu luyện chế long cốt thượng hạng cực kỳ hiếm có. Dựa vào kỹ thuật tinh xảo tuyệt luân và tu vi luyện khí sâu sắc của hắn, La Chính Minh đã thành công luyện chế ra một chiếc phi thuyền tam giai cực phẩm. Đáng chú ý, chiếc phi thuyền tam giai cực phẩm này không nghi ngờ gì đã trở thành một trợ lực lớn trong gia tộc. Nó tuy rằng có chút thiếu sót về tính linh hoạt, nhưng lại sở hữu chiến lực cường đại ngang với tu sĩ tử phủ biên mãn. Điều càng kinh người hơn là La Chính Minh còn độc đáo mà dung nhập vào trong pháp trận của phi thuyền lực lượng không gian huyền bí khó lường, khiến cho thần thông tấn công của nó có khả năng gây tổn thương nặng cho yêu thú kim đan. Thế nhưng việc luyện chế một chiếc phi thuyền tam giai cực phẩm như vậy cũng tiêu tốn tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Phải biết rằng, phi thuyền tam giai trung hạ phẩm tương đối mà nói vẫn dễ chế tạo, linh mục cần thiết cũng tương đối phổ biến, còn dễ tìm kiếm một chút. Nhưng linh mục tam giai thượng phẩm này thì hoàn toàn khác, chú ít nhất ở linh mạch tam giai đã sinh trưởng được 800 năm trở lên, ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng đậm. Lần này vì luyện chế chiếc phi thuyền tam giai cực phẩm này, gia tộc buộc phải nhận tâm chặt hạ mấy cây linh thụ tam giai nằm ở Thanh Linh Sơn và Đan Hạ Phong. Trong đó càng bao gồm 1 cây vừa bạn sinh trưởng đến 800 năm, còn có 3 cây có 600 năm tuổi và 2 cây 500 năm tuổi. Nhìn những linh thụ vốn đang sinh trưởng tốt tươi như vậy cứ thế mà đổ xuống, tâm của La Thủy Nguyên quả thực như bị dao cớ đau đớn không chịu nổi. Dù sao, chỉ cần mấy cây linh thụ này cũng đủ để luyện chế ra 10 mấy món pháp bảo có uy lực không tồi. Hơn nữa, những phi thuyền mà gia tộc đã luyện chế trước đây, không phải là ở thời khắc then chốt đối mặt với việc thiếu hụt chiến lực cực độ mới hạ quyết tâm đi chế tạo sao? Tình huống của những linh thụ trên Đan Hạc Phong còn tốt hơn một chút, chúng phần lớn khó mà vượt qua ngưỡng cửa ngàn năm tuổi, tầm quan trọng không có gì đáng kể, cuối cùng cũng phải chặt hạ sử dụng. Thế nhưng, hai cây linh thụ trên Thanh Linh Sơn thì thực sự khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Phải biết rằng, nơi đó lại có sự nuôi dưỡng của linh mạch tứ giai. Theo tình hình này mà phát triển tiếp, thêm vài trăm năm nữa, những linh thụ này cực kỳ có khả năng trưởng thành thành linh thụ tứ giai đấy. Chỉ tiếc là, chiến lược tử phủ cảnh của tầng lớp cao cấp trong gia tộc hiện tại thực sự khan hiếm, đối mặt với tình cảnh như vậy, cần gấp một chiếc linh thuyền cường đại để xoay chuyển cục diện, làm sống lại toàn bộ tình hình chiến trường. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn đau khổ, cuối cùng buộc phải nhận tâm tiêu tốn lượng lớn tài nguyên đi luyện chế một chiếc phi thuyền tam giai cực phẩm. Kể từ khi linh mạch hoàn thành nâng cấp đến nay, thời gian đã trôi qua hơn 10 năm. Mà bầy thú khiến mọi người lo lắng, mặc dù đến có chút chậm trễ, nhưng cuối cùng vẫn khí thế hung hăng mà tràn đến. So với vài năm ngắn ngủi mà La Chính Minh và những người khác dự tính ban đầu, lần này bầy thú đã trì hoãn rất lâu mới đến. Thế nhưng, từ một góc độ nào đó mà xem, cũng có thể coi là một chuyện tốt. Chương 262, thú triều nghìn năm cuối cùng cũng đến. Chương 262, thú triều nghìn năm cuối cùng cũng đến. Dù sao, khoảng thời gian này đã giúp tu vi của La Chính Minh tăng lên, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của tử phụ tầng 8. Nhưng muốn đột phá đến tầng 9, e rằng vẫn cần phải tốn thêm vài năm nữa. Mọi người đều biết, từ tử phụ tầng 8 tiến lên tầng 9 tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, giữa hai tầng này dường như có một vực sâu ngăn cách, rất nhiều tu sĩ đã bị mắc kẹt ở đây, cả đời không thể vượt qua, từ đó hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng đạt đến Kim Đan đại đạo. Nhưng một khi có thể đột phá đến tử phụ tầng 9, thì bất kể các mặt khác như thọ nguyên còn lại như thế nào, cuối cùng cũng sẽ có ít nhất một lần cơ hội quý giá để xung kích cảnh giới Kim Đan. Đối với tử phụ mà nói, đột phá tầng 9 sau đó không cần cảnh giới viên mãn đã có thể trực tiếp xung kích bình cảnh Kim Đan kỳ. Tuy nhiên, cách làm này thành công với xác suất rất nhỏ, gần như bằng không, tương đương với tự sát. Muốn tăng khả năng thành công gần như không thể này, chỉ có thể dựa vào những bảo vật quý hiếm như linh thạch cực phẩm, thứ có thể cung cấp một lượng lớn linh khí tinh khiết. Mà đến tử phụ viên mãn thì lại khác, chỉ cần tu luyện bình thường mà được, thì đột phá Kim Đan ít nhất cũng có nửa thành xác suất. Tử phụ tầng 9 và tử phụ viên mãn nhìn thì cùng một cảnh giới, nhưng khác biệt cũng không kém gì một tầng tu vi. Chỉ tiếc là thời gian còn lại cho mọi người thực sự quá ngắn ngủi. Nếu như có thêm thời gian, để La Chính Minh thuận lợi tấn thăng đến tử phụ tầng 9, thì pháp lực trong cơ thể hắn nhất định sẽ tăng lên đáng kể, thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít. Ngay lúc này, La Thịnh Phong như một tia chớp từ tiền tuyến xa xôi vội vã trở về. Hắn sát mặt nghiêm trọng, với tốc độ nhanh nhất chạy đến phường thị và truyền đạt một tin tức kinh người cho các tu sĩ trong đó. Lần thú triều này đến tuyệt đối không phải là loại hư trương thanh thế, đầu voi đuôi chuột như trước đây. Đồng thời, Thanh Vân Thành cũng nhanh chóng gửi mật hàm cho Lãnh Lăng Sương, nói rõ với nàng lần này là đại thú triều quy mô chưa từng có ập đến. Sau khi nhận được hàng loạt tín hiệu cảnh báo này, La Chính Minh và La Thủy Nguyên cùng những người khác họ không ngừng nghỉ bắt đầu khởi động trận pháp phòng ngự. Cùng với những động tác khẩn trương và có trật tự, chiếc chuông đồng lớn trong phường thị bị đánh mạnh, tiếng chuông đinh tai nhức óc, vang vọng suốt 12 tiếng. Đây không chỉ là cảnh báo cho tất cả mọi người trong phường thị, mà còn truyền tin tức nguy hiểm đến các khu vực xung quanh. Ngay sau đó, họ lại lập tức phái sứ giả đến Thanh Linh quận, Sương Bình quận và những nơi khác, lần lượt thông báo cho các tu sĩ ở đó về việc thú triều đang đến gần. Còn những nơi xa hơn thì giao cho Vân Tiên Tông có thực lực mạnh mẽ phụ trách thông báo. Ngay từ 6 năm trước, Vân Tiên Tông đã dự đoán được cuộc khủng hoảng có thể bùng phát này, đã sớm triệu tập nhiều tu sĩ xuất chinh. Khi đó, tổng cộng đã xuất động 12 chiếc phi chu tứ giai thượng phẩm, 3 chiếc phi chu ngũ giai hạ phẩm và 1 chiếc phi chu ngũ giai thượng phẩm. Những pháp khí bay khổng lồ này chở đầy các tu sĩ dũng cảm, đã lên đường đến một hành trình chưa biết. Hiện tại, đối mặt với thú triều hung hãn, toàn bộ giới tu tiên đều rơi vào một sự căng thẳng và bất an. Vân Tiên Tông lần này có thể nói là đã đổ máu, đem tất cả nội tình tích lũy được thể hiện ra. Ngay cả chiếc phi chu ngũ giai thượng phẩm quan trọng nhất, được coi là trấn tông chi bảo, lúc này cũng không chút do dự mà mang ra. Phải biết rằng, trong những năm tháng dài đằng đẵng mà Vân Tiên Tông chưa có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tọa trấn, chính nhờ chiếc phi chu ngũ giai thượng phẩm này mới có thể duy trì thực lực mạnh mẽ của tông môn, và trong cuộc giao tranh với vô số yêu thú của Hoành Đoạn Sơn mạch đã đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên, về chuyện phi chu ngũ giai thượng phẩm này, La Chính Minh và những người khác lại hoàn toàn không biết gì. Lãnh Lăng Sương từng nghe nói đến, nhưng đối với tình hình chi tiết của nó cũng không rõ lắm. Hơn nữa, chiếc phi chu này đã có một thời gian rất dài không được sử dụng. Khi tiếng chuông vang lên du dương mà gấp gáp đột nhiên vang lên, toàn bộ phường thị nhất thời nổ tung. Bầu không khí yên bình và hòa thuận ban đầu trong nháy mắt bị phá vỡ, các tu sĩ nhao nhao hành động. Có người vội vàng lên phi chu, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra, có người thì nhanh chóng chạy đến tường thành, nghiêm trận chờ đợi, những tu sĩ luyện khí và trúc cơ kỳ thì theo khu vực đã được phân chia trước đó để chủ đóng. Trong đó, người nhà họ La là La Thịnh Phong phụ trách đóng quân ở phía bắc, La Thủy Nguyên thì kiên thủ phía nam. Mà ở phía đông, hiển nhiên có hai con giao long thân hình khổng lồ, uy phong lẫm liệt đang chiếm cứ. Ngoài ra, ở bốn vị trí then chốt đều có cường giả cảnh giới tử phủ đóng quân, hơn nữa mỗi nơi còn được trang bị một chiếc phi chu tam giai hạ phẩm để tăng cường lực lượng phòng ngự. Ngay khi mọi người mỗi người đảm nhiệm chức trách của mình, La Thịnh Thăng đương nhiên cũng không hề lơ là. Hắn tự mình dẫn dắt viễn tổ và hai chiếc phi chu trấn thủ trên đan hạ phong. Tuy nhiên, dù có lực lượng hùng hậu như vậy đóng quân ở đây, đối mặt với kẻ địch như nước thủy triều dâng, họ cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp tinh diệu vô cùng để miễn cưỡng kéo dài tình thế mà thôi. Điều thực sự quyết định thắng bại vẫn phải xem tình hình bên Thanh Linh Phường thị như thế nào. Giờ khắc này, Lãnh Lăng Xương thân là người đi đầu dẫn dắt La Chính Minh, Ôn Tử Ngọc cùng những người khác, cùng với đại trận pháp tướng uy lực kinh người cùng nhau tiên thủ ở phía tây. Mà những tu sĩ chỉ có tu vi ở giai đoạn luyện khí tiền kỳ, thì cùng với rất nhiều võ giả tiên tiên trong đám phạm nhân đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vận hành nọ săn yêu và liên tục vận chuyển tên nọ săn yêu để đảm bảo tính liên tục của cuộc tấn công. Đồng thời, họ còn phải phân tán tinh lực để duy trì trận pháp phân bố ở khắp nơi hoạt động bình thường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, dường như cả mặt đất đều vì thế mà rung chuyển. Ngay sau đó, toàn bộ thành trì đều bắt đầu chấn động dữ dội. Chẳng bao lâu, chỉ thấy trong tầm mắt, yêu thú dày đặc như kiến từ xa ảo ảo xuất hiện, nhanh chóng lấp đầy mọi không gian ở phía tây phường thị. Số lượng yêu thú này nhiều đến mức đáng kinh ngạc, nhìn một lượt căn bản không thấy điểm dừng. Trong đó không chỉ có manh thú chạy trên mặt đất, mà còn có vô số yêu thú loại chim bay lượn trên không trung che khuất cả bầu trời. Chúng dưới sự chỉ huy của vị Kim Đan yêu vương có thực lực đáng sợ kia, có trật tự triển khai hành động, dần dần hình thành thế bao vây Thanh Linh phường thị. Hơn nữa, còn có khoảng một thành phần yêu thú không tham gia bao vây phường thị, mà trực tiếp hướng về vùng nội địa của Thanh Linh quận gào thét mà đi. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng như vậy, mặc dù thế lực gia tộc của Thanh Linh quận thì như lửa đốt trong lòng, nhưng bất đắc dĩ bọn họ lúc này đã bị yêu thú gấp mấy lần vây khốn, căn bản không thể thoát thân đi ngăn cản đạo quân yêu thú đang tiến vào nội địa. Tuy nhiên nội địa cũng không phải là dễ vào như vậy, tộc trưởng La Hoa phủ của bọn họ cũng từ tộc địa đến, cùng nhau đối phó với yêu thú bên Thanh Linh quận này. Hắn tự mình dẫn dắt chiếc phi chu tam giai cực phẩm Thanh Linh đến để chống lại những yêu thú mạnh mẽ đang cố gắng tấn công nội địa và xem nó như một lực lượng linh hoạt để đưa vào chiến đấu. Chương 263, khai chiến. Chương 263, khai chiến. Chiếc phi chu Thanh Linh này thực lực không thể xem thường, mặc dù khi đối mặt cường giả Kim Đan kỳ, phòng ngự của phi chu tương đối yếu, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng 3 lần công kích toàn lực của cường giả Kim Đan, nhưng lực công kích mà nó sở hữu lại không thể xem nhẹ, đủ để tạo thành uy hiếp nhất định đối với cao thủ Kim Đan kỳ. Trong chiến đấu kịch liệt, nếu cục diện phát triển đến thời khắc then chốt xuống còn, La Hoa phủ liền có thể khéo léo chỉ huy chiếc phi chu này vòng ra phía sau hoặc sườn của địch nhân, phát động tập kích bất ngờ. Như vậy, không chỉ có thể làm rối loạn đội hình của địch, còn có thể cho quân đội phe mình ở chiến trường chính diện tạo ra cơ hội tuyệt vời để xoay chuyển cục diện, từ đó phát huy tác dụng quyết định. Dày đặc, vô số các loại yêu thú như thủy triều từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến đến, bao vây toàn bộ Thanh Linh phường thị đến mức không một kẽ hở. Những yêu thú này số lượng đông đảo, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Mà ngay lúc này, đám yêu thú tam giai cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra thân hình to lớn và dữ tợn của chúng. Sau khi đếm kỹ, lại phát hiện ra có đến 31 con yêu thú tam giai. Trong đó lại còn có 3 con yêu thú giả đan thực lực vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa thấy yêu vương tứ giai trong truyền thuyết hiện thân. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, một khi yêu vương xuất hiện, cục diện ắt sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm và phần. Chỉ thấy trong đó có 7-8 con yêu thú tam giai vô cùng xảo quyệt trực tiếp vòng qua ngọn Thanh Linh Sơn sừng sững này, nhanh chóng hướng về phía sau Thanh Linh quận tứ tán bỏ chạy. Rõ ràng, chúng có là dự định ẩn nấp, chờ thời cơ hành động, có là muốn đi phía sau tập kích. Phải biết rằng, yêu thú tam giai bình thường do bản thân tu vi có hạn, không thể tùy ý thay đổi kích thước hình thể của mình. Nhưng, một khi tấn thăng trở thành yêu vương Kim Đan, liền có thể nắm giữ năng lực thần kỳ này, có thể tự do điều chỉnh kích thước thân thể của mình. Giống như La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc sở hữu linh sủng giao long kia, có thể theo tình huống thực tế linh hoạt biến hóa kích thước cơ thể. Mặc dù lúc này đã có 8 con yêu thú tam giai lặng lẽ rời đi, nhưng ở lại Thanh Linh phường thị vẫn còn nhiều đến 23 con yêu thú tam giai. Chúng dường như có sự phân công và chiến lược rõ ràng, rất nhanh đã chia thành mấy đội nhỏ, phân biệt hướng về 3 phương hướng khác nhau triển khai công kích mãnh liệt. Đối với La gia mà nói, nếu không tính cao thủ tử phủ của Vân Tiên Tông đến chi viện, như vậy mỗi một La gia tử đệ đều phải đối mặt với cục diện một chọi nhiều gian nan. Hơn nữa, càng thêm tồi tệ là trong cùng cấp bậc đối kháng, La gia tử đệ thường thường ở vào địa vị tương đối yếu thế. May mắn là hiện trường còn có mấy chiếc phi chu tốc độ cực nhanh có thể hỗ trợ tác chiến, chia sẻ một phần áp lực, miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy con yêu thú tam giai hạ phẩm. Mặc dù như thế, tình thế tổng thể vẫn không lạc quan. Tuy nhiên, 3 con yêu thú giả đàn kia lúc này lại không có động tác, chúng đứng yên ở phía tây, lẫn nhau đối diện, tựa hồ đang chờ đợi một thời cơ hoặc tín hiệu then chốt nào đó. La Chính Minh chăm chú nhìn chằm chằm 3 con yêu thú giả đàn này, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ nói, con yêu thú kim đan kia sẽ thi triển một loại pháp môn ẩn nấp thân hình nào đó, lặng lẽ tiến về 3 hướng yếu ớt khác phát động công kích. Dù sao phòng thủ bên này có thể nói là nghiêm mật nhất. Đúng lúc La Chính Minh còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, suy đoán khả năng này có tồn tại hay không, thì chuyện không ngờ tới đã xảy ra, chỉ thấy một con yêu thú kim đan hình thể to lớn, tản ra khí tức cường đại đột nhiên hiện thân ở tây thành phường thị. Theo sự xuất hiện của con thiên thủy thiểm này, yêu thú nhị giai vốn không có động tác trong nháy mắt trở nên rối loạn bất an. Trong nháy mắt, cuốn yêu đồng thanh gào thét, nhao nhao triển khai công thế hung mãnh, như thủy triều hướng về phường thị hung mãnh nào tới. Mà người phụ trách chỉ huy tác chiến là tu sĩ trúc cơ kỳ thấy vậy, không chút do dự hạ lệnh. Nói một tiếng, hỏa xà phù, phóng. Trong nhất thời, chúng tu sĩ chú thủ nơi này chỉnh tề nhất trí lấy ra từng tấm phù lục nhất giai thượng phẩm. Những phù lục này lóe ra ánh sáng chói mắt, chứa đựng dao động linh lực cường đại. Tiếp theo, bọn họ cùng nhau kích phát phù lục trong tay, vô số đạo linh quang rực rỡ như mưa gió rào rào, hướng về những yêu thú khí thế hung hăng vây công mà đến cuốn đi. Tiếp theo, trên tường thành, tên nọ săn yêu như mưa rào đồng loạt bắn ra. Lần hành động này, bọn họ La gia lại hạ đủ 4. Toàn bộ 2 vạn chi nhất giai trung hạ phẩm, 1 vạn 5000 chi nhất giai thượng phẩm tên nọ săn yêu. Nọ săn yêu nhanh chóng bắt đầu vận hành, tên nọ săn yêu tựa như 7 châu chấu dày đặc gào thét xông về phía địch nhân, bất quá những tên nọ này đều là hướng về những yêu thú nhất giai thượng phẩm, nhị giai công kích, tìm kiếm công kích mạnh mẽ, bằng không nhiều tên nọ như vậy cũng chịu không nổi. Mà 3000 chi tên nọ săn yêu nhị giai hạ phẩm kia thì lại như từng con hỏa long, mang theo khí tức nóng rực xé rách bầu trời, cũng chỉ nhìn chằm chằm yêu thú nhị giai trung thượng phẩm công kích. Đáng chú ý nhất, phải kể đến tên nọ săn yêu tam giai hạ phẩm, tên nọ săn yêu tam giai chỉ chuẩn bị 30 chi, ở Tây Thành bên này không dễ dàng ra tay. Để chuẩn bị những tên nọ săn yêu số lượng kinh người này, La gia có thể nói là bán ra sản mà luyện chế. Chỉ riêng mua sắm nguyên vật liệu và trả chi phí nhân công, đã tiêu tốn mấy triệu linh thạch. Phải biết rằng, mấy chục năm nay, La gia ở Thanh Linh quận trong phạm vi mấy vạn dặm này bốn phía tìm kiếm khoáng thạch nhất giai, trải qua ngàn cây muôn đắng mới sưu tập đến tài nguyên quy mô như vậy. Hơn nữa, điều này còn chưa tính đến chi phí gia công và luyện chế sau này. Đáng nhắc đến là, nếu không phải La gia gia chủ La Chính Minh có con mắt độc đáo, phát minh ra một loại kỹ thuật lò cao phiên bản tu tiên, có thể quy mô lớn tôi luyện huyền thiết rồi tiến hành xử lý tạo hình cho nó, sợ rằng những tài liệu quý giá này căn bản không thể được sử dụng triệt để. Có được kỹ thuật sáng tạo này, tu sĩ chỉ cần theo yêu cầu cụ thể trên vật liệu khắc ghi phù văn tương ứng, liền có thể thành công luyện chế ra tên nọ săn yêu uy lực cường đại. Bất quá, do một phần tên nọ săn yêu nhất giai thượng phẩm là do tu sĩ khắc họa phù văn khi xuất hiện sai sót dẫn đến phế phẩm, sau khi hồi lò đúc lại tuy rằng có thể thành hình, nhưng phẩm chất vẫn bị ảnh hưởng nhất định, cuối cùng chỉ có thể định cấp làm nhất giai trung hạ phẩm. Lần này lại tích lũy nhiều tên nọ săn yêu như vậy. Trong đó tên nọ nhị giai có một nửa là do La Chính Minh chế tạo, về phần tên nọ tam giai thì càng là do một mình hắn đảm nhận. Phải biết rằng, hoàn thành tất cả những thứ này lại tốn của hắn đến 2 năm thời gian a. Từ sau đó, bất luận là luyện khí hay vẽ phủ, La Chính Minh đều thể hiện ra kỹ nghệ siêu phàm. Đôi tay của hắn trở nên vô cùng vững vàng, xác suất sai sót so với trước kia giảm xuống rất nhiều. Chương 264, Lãnh Lăng Xương ra tay chương 264, Lãnh Lăng Xương ra tay đặc biệt là những mũi tên nọ săn yêu ba bậc hạ phẩm kia, uy lực của chúng đã mạnh đến mức có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng yêu thú ba bậc thượng phẩm, có thể nói là một món sát khí lợi hại để đối phó với những yêu thú này. Ngay lúc này, những yêu thú lớn ba bậc có thực lực đáng sợ kia cuối cùng cũng không kìm được, nhao nhao thi triển ra thần thông của riêng mình, nhằm vào trận pháp bảo vệ mọi người mà phát động công kích mãnh liệt. Từng đợt phù lục như mưa rào bắn về phía bầy yêu thú, nhưng cho dù như thế, trải qua liên tiếp 7 đợt của ngoanh loạn tạc, yêu thú vẫn như cũ không thể ngăn cản mà ép sát tới. Trong nháy mắt, bầy yêu thú khổng lồ đã gần ngay trước mắt, xuất hiện trước mặt vô số tu sĩ. Chỉ thấy trong phạm vi trận pháp phía tây đều là tường thành cao ngất kiên cố, những yêu thú hai bậc thân hình nhanh nhẹn, động tác linh hoạt đương nhiên trở thành đội tiên phong, chúng không hề sợ hãi mà nhảy vọt lên, hướng về phía tường thành nào tới. Tuy nhiên, số lượng yêu thú ở tầng dưới thật sự quá nhiều, dày đặc như thủy triều mãnh liệt tập tới, cho dù trận pháp uy lực to lớn, giờ phút này cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được luồng thú triều này. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải mở ra một lỗ hổng, thả một phần yêu thú vào cùng tu sĩ triển khai chính diện giao phong. Như vậy, vừa có thể tránh cho yêu thú xông lên cùng một lúc, tạo thành cục diện hỗn loạn, lại có thể thông qua chiến thuật xe luân chiến từng bước tiêu diệt những kẻ địch đến xâm phạm này, có trật tự mà đánh bại từng yêu thú một. Yêu thú ba bậc số lượng đông đảo lại công kích mãnh liệt, nhưng đối với trận pháp bốn bậc mà nói, công kích của chúng cũng không cấu thành uy hiếp thực sự. Bất quá, công kích thường xuyên mà mạnh mẽ như vậy, quả thực sẽ tiêu hao khá nghiêm trọng linh lực mà trận pháp dự trữ. Ngay lúc này, con cóc bích thủy có thân hình to lớn kia thấy đồng bọn của mình công kích lâu mà không hạ được, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nó hung hăng mở miệng rộng như chậu máu, một luồng hỗn hợp băng vụn và hàn phong thấu xương như ngựa hoang tuột cương phun ra, với thế xét đánh không kịp bưng thai mà hướng về phía trận pháp của tới. Đối mặt với một kích hung hãn này, Lãnh Lăng Xương thân hình lóe lên, tựa như tiên tử giáng trần mà nhẹ nhàng bay vọt lên giữa không trung. Chỉ thấy tay ngọc của nàng khẽ vung lên, một đạo hào quang lóe lên, một mặt băng kính trong suốt liền từ trong giới chỉ chữ vật của nàng ứng thanh mà ra. Tiếp theo, nàng trong miệng lẩm nhẩm, pháp quyết trong tay liên tục biến đổi, mặt băng kính ban đầu chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay kia trong nháy mắt gặp gió mà lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một mặt băng kính to lớn cao đến mấy trượng. Theo sự khống chế của Lãnh Lăng Xương, mặt băng kính này tựa như một tấm lá chắn không thể phá vỡ, vững vàng chắn trước trận pháp. Khi băng phong và băng thủy mà cốc bích thủy phát ra va chạm vào băng kính, lại kỳ tích mà phát sinh khúc xạ. Công kích đáng sợ vốn dĩ trực xung về phía trận pháp, giờ phút này lại thay đổi phương hướng, tựa như một mũi tên rời cung, thẳng tắp bắn về phía bảy yêu thú phía sau. Những yêu thú kia nào ngờ sẽ có biến cố như vậy, nhất thời trở tay không kịp. Luồng sức mạnh cường đại này tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đập vào trong bảy yêu thú. Trong nháy mắt, tiêu thảm liên tục, máu thịt tung tóe, không ít yêu thú tại chỗ bỏ mạng, càng nhiều thì bị thương nặng, toàn bộ bảy yêu thú trong nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn loạn và hoảng sợ. Lãnh Lăng Xương thấy tình huống trước mắt, không chút do dự mà quay đầu nói với La Chính Minh đang đi theo phía sau, "Chính Minh, xem tình hình hiện tại, ta ra ngoài thăm dò một phen sẽ ổn thỏa hơn. Ngươi thì mang theo Tử Dụ đi đối phó với mấy con yêu thú cảnh giả đàn cùng với yêu thú ba bậc. Chúng ta phải thăm dò trước rồi quan sát rõ tình hình rồi nói, dù sao con cóc bích thủy này không dễ trọng, thực lực của nó khá mạnh, huyết mạch của nó càng phi phàm. Nếu đặt ở 10 năm trước, với năng lực lúc đó của ta, e rằng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Bất quá may mắn là, 6 năm trước, được lợi từ địa mạch chi khí cùng với thiên linh huyền băng bốn bậc trung phẩm trợ giúp, kim đan của ta mới thành công bù đắp khuyết điểm và cuối cùng tiến giai thành thượng phẩm kim đan. Từ đó về sau, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hiện tại cho dù đối mặt với những tu sĩ trung kỳ có trung phẩm kim đan, ta cũng có tự tin cùng nó chống lại một hai. Mà đối với hạ phẩm kim đan lại đang ở giai đoạn trung kỳ kim đan, mức độ lĩnh ngộ lại tương đối bình thường của tu sĩ kim đan tầng 4, ta thậm chí có nắm chắc đem chúng chém giết. Tuy nói muốn triệt để giết chết con cóc bích thủy này có chút khó khăn, nhưng gây cho nó một số thương tổn, ta vẫn có thể làm được. Lãnh Lăng Xương khẽ nâng tay ngọc, từ trong đan điền thả ra bản mệnh pháp bảo băng ly kiếm, thần sắc ngưng trọng mà nói, hành động lần này, mấu chốt ở chỗ nơi này nhất định ẩn nấp yêu thú kim đan. Tuy nhiên, Hiện tại vẫn chưa rõ những tên xảo quyệt này khi nào sẽ đột nhiên phát động công kích, cho nên cần có người thời khắc để ý động tĩnh xung quanh, đề phòng chúng an toàn. Một khi những yêu thú này hiện thân, cục diện sẽ rõ ràng hơn nhiều, ứng phó cũng càng có nắm chắc hơn. Nhưng hành động của chúng ta vẫn cần lấy bố cục chiến lược tổng thể của Vân Thiên Tông làm trọng. Nếu tiền tuyến chiến sự thất bại, vậy thì bất luận thế nào, chúng ta đều phải quả đoán rút lui khỏi nơi này. Nếu tình huống nguy cấp đến mức bất đắc dĩ, vậy thì chúng ta chỉ có thể liều chết giữ vững ngọn Thanh Linh Sơn này, tu sĩ phía sau cũng chỉ đành phải từ bỏ. La Chính Minh và Ôn Tử Dụ nghe xong những lời này, song song biểu thị đã biết. Tiếp theo, La Chính Minh trịnh trọng đáp lại, mãi mãi nói rất đúng, người cứ yên tâm. Ta sẽ để Tử Dụ cố gắng tới gần người một chút, bạn nhất thật sự có yêu thú kim đan dám tới đánh lén, hai ta nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, bảo đảm an toàn cho người vô sự. Nếu người và yêu thú kia giao phong kịch liệt hơn trăm hiệp sau, vẫn chưa thấy yêu thú kim đan khác lộ diện, vậy thì chúng ta mạo hiểm ra tay, đến lúc đó ta và Tử Dụ sẽ cùng nhau ra tay trợ giúp, có sự giúp đỡ của chúng ta, có thể trong thời gian ngắn đem nó một lần chém giết, yêu thú kim đan ẩn nấp không nhất định có thể phản ứng lại. Nghe được lời nói của La Chính Minh, Lãnh Lăng Xương không khỏi u u mà thở dài một hơi, khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại khẽ chấn động, trong nháy mắt toàn thân hiện lên một tầng hào quang màu xanh da trời chói mắt, tựa như một viên lam bảo thạch rực rỡ, chói mắt. Trong khoảnh khắc, đạo lam quang này cấp tốc ngưng tụ thành một đạo băng quang vô cùng sắc bén, mang theo hàn ý thấu xương và tốc độ kinh người, như tia chớp mà thẳng tắp hướng về con cóc bích thủy có thân hình to lớn, mặt mày dữ tợn kia mãnh liệt nào tới. Đồng thời, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ cũng không chút do dự mà từ trong trận pháp bay ra, thẳng hướng về phía mấy con yêu thú lớn ba bậc tản ra yêu khí cường đại. Thân ảnh của bọn họ tựa như mũi tên rời cung, ở trong không trung vẽ ra từng đường cong duyên dáng. Những yêu thú ba bậc kia thấy La Chính Minh và Ôn Tử Dụ lại dám chủ động xuất kích một cách to gan như vậy, lập tức giận không thể nhịn, nhao nhao thi triển ra thần thông tuyệt kỹ tất dấu, nhất thời các loại quang mang kỳ dị và năng lượng ba động đan xen vào nhau, hình thành một luồng uy thế hủy thiên diệt địa đáng sợ, che khuất bầu trời mà hướng về phía hai người hành kích tới. Chương 265, thử sức đối chiến. Chương 265, thử sức đối chiến. Thế nhưng, La Chính Minh nhờ vào kỹ năng độn thuật tinh xảo, thân hình thoát ẩn thoát hiện, tựa như quỷ mị dễ dàng xuyên qua giữa những đợt tấn công dày đặc này. Những đòn công kích thoạt nhìn hung manh vô cùng, lại khó có thể chạm đến vạt áo của hắn. So sánh với hắn, Ôn Tử Ngọc tuy không có độn thuật thần diệu như La Chính Minh, nhưng khối huyền thủy thuận tam giai thượng phẩm trong tay nàng lại là một pháp bảo phòng ngự cực kỳ lợi hại. Sau khi thành công né tránh hai đòn tấn công đầu tiên, nàng lập tức đặt huyền thủy thuận trước người, trong nháy mắt trên bề mặt thuận hiện ra từng lớp vỡ nước, dường như hóa thành một bức tường nước kiên cố, vững vàng ngăn chặn những đòn tấn công sắp tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Ôn Tử Ngọc khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng sức mạnh nguyên tố nước cường đại từ trong cơ thể nàng phun trào ra. Trong nháy mắt, một đạo sóng nước cuồn cuộn xuất hiện, như một con thú dữ hung mãnh, dương nhanh múa vút hướng về phía năm con yêu thú tam giai lao tới. Năm con yêu thú tam giai này, phân biệt là một con có thân hình to lớn, tản ra hung sát khí của yêu thú tam giai thượng phẩm, răng nanh của nó vô cùng sắc bén, một con yêu thú tam giai trung phẩm, hành động nhanh nhẹn, bộ lông trên người lóe ra ánh sáng quỷ dị, còn có ba con yêu thú tam giai hạ phẩm nhỏ hơn một chút, tuy rằng thực lực tương đối yếu, nhưng vẫn không thể xem thường. Thế nhưng, có lẽ bởi vì khu vực này đã tồn tại ba con yêu thú giả đàn, khiến cho thực lực của những yêu thú tam giai này đều không quá mạnh. Chúng đối mặt với công kích của Ôn Tử Ngọc, có vẻ có chút bất lực. Ánh mắt Ôn Tử Ngọc như đuốc, gắt gao khóa chặt con yêu thú tam giai thượng phẩm kia. Nàng hiểu rõ con yêu thú này mới là đối thủ thực sự có tính uy hiếp, chỉ có loại này mới được nàng để vào mắt, bất quá cũng là thứ nàng có thể dễ dàng chém giết, nhưng đại cục là quan trọng, cũng không thể tùy tiện ra tay. Đối với ba con yêu thú tam giai hạ phẩm khác, nàng căn bản không để vào mắt, dựa vào tu vi cao siêu và pháp thuật tinh diệu của mình, dễ dàng có thể giải quyết chúng. Đồng thời, bên kia La Chính Minh cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn nắm trong tay Thiên Nhãn Liệt Hỏa kiếm, thân kiếm cháy rực ngọn lửa, dường như muốn đốt cháy cả thiên địa. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một con người mặt nện giả đan, bảo kiếm trong tay hung hăng vung lên, mang theo một mảng hỏa quang chói mắt, thẳng tắp hướng về phía người mặt nện giả đan chém tới. Ngay khi La Chính Minh ra tay, trong lòng hắn ý niệm xoay chuyển, một tâm hai dùng, thúc dục pháp lực trong cơ thể. Theo sự thúc dục của pháp lực, một bộ giáp gai do thiên thủy ngưng tụ mà thành đột nhiên hiện ra trên người hắn, tản ra ánh sáng xanh nhạt, bảo vệ hắn một cách nghiêm ngặt. Bộ thần thông ngưng tụ thành giáp này không chỉ kiên cố dị thường, còn có thể chống đỡ các loại công kích sắc bén, đặc biệt là vô số lông vũ vàng mà Kim Vũ Thiên Nga phóng ra. Đang lúc này, một bên bàn Lan Mã đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, vốn vo sinh phong, đạp không mà đi. Tốc độ của nó cực nhanh, như tia chớp, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc, thẳng hướng La Chính Minh đâm tới. Đạo lưu quang kia chứa đựng vô tận uy thế, khiến người ta không khỏi nhìn sang. Thế nhưng, La Chính Minh lại có thể nhìn rõ hình dáng của bàn Lan Mã. Chỉ thấy toàn thân nó rực rỡ sắc màu, như một bức tranh đầy màu sắc, nhưng sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, chỉ vì tốc độ của nó thật sự quá nhanh, gần như có thể so với tốc độ La Chính Minh thường ngày thi triển Kim Ô Hóa Hồng thần thông. Bàn Lan Mã này không phải hạng tầm thường, thực lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là cái đầu của nó sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù là phòng ngự hay độ cứng, đều phải hơn hẳn pháp bảo tam giai thượng phẩm. Chỉ nghe bùm một tiếng vang lớn, ngọn lửa cự kiếm đang cháy hừng hực mà La Chính Minh ngưng tụ thành lại bị bàn Lan Mã hung hăng đâm văng ra. Mặc dù vậy, cái đầu của bàn Lan Mã cũng trong lần va chạm này phải chịu tổn thương không nhỏ, đến nỗi nó không thể tiếp tục duy trì xung lực hung mãnh như trước, mà hướng La Chính Minh phát động tấn công. Đồng thời, một bên Kim Vũ Thiên Nga cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy nó vỗ hai cánh, vô số lông vũ vàng như mưa rào chút xuống, đồng thời nhanh chóng chồng chất lên nhau để tăng cường lực công kích. Những lông vũ sắc bén này trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự do Thiên Thủy Kinh Cức giáp hình thành, dễ dàng xuyên thủng kết giới phòng ngự kiên cố màu xanh biếc do Thiên Thủy Kinh Cức ngưng tụ mà thành. Tiếp theo, có đến hơn 100 miếng lông vũ như tên nhọn bắn thẳng vào thân thể La Chính Minh. May mắn thay, bản thân La Chính Minh có cường độ thân thể khá là bất phàm, thêm vào đó là tác dụng phòng hộ mà pháp bảo Tam giai trung phẩm cung cấp, khiến hắn cuối cùng vẫn tương đối dễ dàng chống đỡ được đợt công kích đã giảm đi rất nhiều này. Đồng thời, chỉ thấy kiếm khí sắc bén mà Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm phóng ra, lại như đụng phải tường thành kiên cố, dễ dàng bị nước bọt mà con người mặt nện phun ra chống đỡ. Cảnh tượng này khiến La Chính Minh đứng một bên xem cuộc chiến không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ chấn động khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực và pháp bảo của mình, muốn giải quyết ba con yêu thú giả đàn thoạt nhìn tầm thường này hắn không phải là chuyện khó, nhưng hiện tại xem ra, còn phải tốn chút sức lực. Hắn lại đánh giá thấp khả năng của chúng, ba con yêu thú này lại không một hai không phải là kẻ khó đối phó, mỗi con đều có bản lĩnh độc đáo và mạnh mẽ riêng. Con bản lan mã kia chạy nhanh như chớp, gần như có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan kỳ bình thường, mà lực công kích của con kim vũ thiên nga kia lại càng kinh người. Độ sắc bén của kim linh khí, cho dù thần thông của nó không đạt tới cấp bậc yêu vương kim đan, nhưng tổng thể mà nói cũng không hề thua kém một đòn của tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Về phần con người mặt nện trước mắt này, tuy rằng chưa phát hiện ưu thế rõ ràng của nó, nhưng nghĩ đến cũng nhất định ẩn giấu thủ đoạn lợi hại không ai biết. Nghĩ đến đây, La Chính Minh không khỏi thầm nghĩ, nếu đổi thành tu sĩ giả đàn kỳ bình thường đến ứng phó với mấy con yêu thú giả đàn có thiên phú đặc biệt này, e rằng thật sự khó có thể đỡ nổi a. Thế nhưng, mặc dù đã nhận ra sự rắc rối của những yêu thú này, La Chính Minh lại không vì thế mà sinh ra ý sợ hãi. Dù sao, với thực lực chân chính của hắn mà nói, chỉ cần dốc toàn lực thi triển tuyệt học của mình, trong vòng vài chiêu sẽ chém giết mấy con yêu thú đáng ghét này tại chỗ, cũng tuyệt đối không phải là chuyện không thể hoàn thành, chỉ là không thể toàn lực ra tay mà thôi. Ngay lúc này, ba con yêu thú giả đàn kia dường như tâm có linh tê, đột nhiên đồng loạt liên thủ, cùng nhau hướng về phía La Chính Minh hung hăng nào tới. Chương 266, bốn bề thọ địch chương 266, bốn bề thọ địch đối diện tình thế này, La Chính Minh không dám chậm trễ, lập tức thu lại tâm thái khinh thường ban đầu, dốc toàn lực vào trận chiến kịch liệt này, tránh bị lật thuyền trong mương. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú, ngay sau đó một luồng ánh sáng chói mắt từ trên người hắn bùng lên, thần hỏa thiên dương từ phía sau ngưng tụ. Trong nháy mắt, ngọn thần hỏa thiên dương đang bừng bừng cháy rực rỡ đột nhiên hóa thành một biển lửa cuộn, tựa như một con hỏa long gào thét lao về phía con kim vũ thiên nga kia. Thiên dương chân hỏa mà La Chính Minh ngưng tụ là ngọn lửa chí cương chí dương trên đời, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với mọi yêu tà, đồng thời cũng có tác dụng khắc chế không nhỏ đối với kim loại. Đặc biệt là đối với yêu thú hệ kim như kim vũ thiên nga, trước mặt thiên dương chân hỏa lại càng khó mà chống đỡ. Nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp kia sắp nuốt chửng kim vũ thiên nga, La Chính Minh lại không dừng động tác. Lợi dụng khe hở này, hắn không chút do dự thúc dục pháp lực trong cơ thể, lập tức mở ra pháp tướng của mình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều chấn động, một hư ảnh pháp tướng to lớn vô cùng, uy nghiêm hiện hiện. Nhưng kim vũ thiên nga cũng sử dụng thần thông của mình, sống sót khỏi thiên dương chân hỏa, chỉ bị cháy đen một chút, dụng đi không ít lông vũ. Nếu không nhờ đến thần thông không gian, thì ngoại trừ liệt diễm thần hỏa kiếm và thiên dương liệt hỏa kiếm, pháp tướng này quả thực là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ thấy La Chính Minh hung hăng giơ lên một thanh cự kiếm lửa lớn hơn bản thân hắn gấp 2 lần, đây là do liệt diễm thần hỏa bao bọc ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Theo cánh tay hắn vung lên, cự kiếm như một đám lửa rực cháy, mang theo thế như sấm sét đánh ra. Trong nháy mắt, hỏa quang ngút trời, nhiệt lãng cuồn cuộn, hai con ngựa vằn và nhân diện Chu Nhan đang khí thế hung hăng kia bị sức mạnh cường đại này ép lui mấy bước. Ngay sau đó, La Chính Minh bắt đầu dựa vào tình huống thực lực của ba con yêu thú giả đàn mà hắn đã thăm dò được trước đó, khéo léo vận dụng sức mạnh tương đương để chống đỡ sự vây công của chúng. Trong chốc lát, song phương ngươi đến ta đi, không ai nhường ai. Chiến hướng lâm vào trạng thái giằng co. Mà một bên khác, Ôn Tử Ngọc cũng không hề yếu thế, mặc dù ba môn ngụy thần thông hệ thủy của nàng đã lâu không sử dụng, nhưng dựa vào cảnh giới tu vi cao thâm cùng với khả năng khống chế tinh diệu của pháp thuật, lúc này thi triển ra lại vô cùng thuận lợi, tựa như trốn không người. Chỉ thấy thân hình nàng linh động phiêu dật, hai tay không ngừng biến đổi ấn quyết, ba loại thần thông đan xen vào nhau, hình thành một đạo phòng ngự kiên cố không một kẽ hở, dễ dàng chống đỡ sự vây công mãnh liệt của năm con yêu thú tử phủ. Đồng thời, Lãnh Lăng Xương cũng cùng Bích Thủy Thiểm triển khai một trận chiến kinh tâm động phách. Nàng cầm trong tay băng ly kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang lạnh buốt tấu xương, mỗi lần vung kiếm đều mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén. Thêm vào đó là thần thông đặc biệt của nàng hỗ trợ, khiến cho công kích của nàng càng thêm sắc bén hung mãnh, thậm chí có thể áp chế được con Bích Thủy Thiểm không yếu kia, khiến nó chỉ có thể chống đỡ mà không có khả năng phản công. Tuy nhiên, con Bích Thủy Thiểm này không phải là đèn cạn dầu. Mặc dù thần thông của nó bị Lãnh Lăng Xương khắc chế một mức độ nhất định, nhưng nhờ vào huyết mạch cường đại của bản thân cùng với cảnh giới tu vi cao hơn Lãnh Lăng Xương một bậc, sau một thời gian ngắn thích ứng, nó thậm chí có thể cùng Lãnh Lăng Xương trong thời gian ngắn đánh nhau không phân thắng bại. Đúng lúc này, đột nhiên, từ phía đông, phía nam và phía bắc của Thanh Linh Sơn đồng thời bộc phát ra một luồng uy thế cực kỳ hùng hậu và đáng sợ. Vài đạo công kích vô cùng sắc bén tựa như sóng thần quần quận kéo đến, hung hăng va chạm vào trên màn chắn phòng ngự của trận pháp. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, màn chắn phòng ngự vốn kiên cố vô cùng kia lại bị đánh ra mấy lỗ hổng, dư ba do công kích tạo ra càng giống như cuồng phong mưa rào quét về phía phương thị. Những kiến trúc xui xẻo kia giống như ngọn đèn trước gió, trong nháy mắt đã bị hủy diệt tan cảnh, hóa thành một đống đổ nát. May mắn là trong phường thị lúc này không có nhiều tu sĩ ở lại, cho nên không gây ra thương vong về người, chỉ mất một số tài sản mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, biến cố như thế này vẫn lập tức gây ra sự cảnh giác cao độ của Lãnh Lăng Xương và La Chính Minh. Giờ khắc này, cục diện đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng như La Chính Minh lo lắng trước đó, yêu vương kim đan kia quả nhiên đã dùng kế phân binh, phái một phần binh lực đến ba mặt thành tường khác phát động tấn công. Nghĩ đến đây, trong lòng La Chính Minh không khỏi dâng lên một tia lo lắng, thầm mắng, đáng chết. Tổ gia gia, tứ gia gia, còn có Ngao Bạch và Ngao Lam ở phương hướng của bọn họ bây giờ rốt cuộc ra sao? Thật là yêu thú chết tiệt. Lòng nóng như lửa đốt, hắn không dám chậm trễ, vội vàng thông qua truyền âm thuật truyền lệnh cho tu sĩ Thiên Khôn Nguyên phụ trách điều khiển đại trận pháp tướng trong phương thị, bảo hắn nhanh chóng đến chi viện cho bức tường thành phía bắc gần nhất. Đúng lúc này, La Chính Minh vẫn luôn che giấu tu vi của mình, cuối cùng quyết định không giữ lại thực lực nữa. Hắn nhanh chóng dùng truyền âm thuật truyền tin cho Ôn Tử Ngọc bên cạnh, "Phu nhân, tình thế hiện tại đã rất nguy cấp, không cần tiếp tục che giấu thực lực chân chính của chúng ta nữa. Những yêu thú hung tàn này nếu có thể một lần đánh chết thì dứt khoát ra tay, nếu không thể giải quyết trong thời gian ngắn thì cứ để ta đối phó với chúng." Nàng mau chóng đi hỗ trợ mãi mãi, nhất định phải giết chết con yêu vương kim đan kia, nếu không phường thì e rằng sẽ gặp phải biến cố lớn. Nghe vậy, Ôn Tử Ngọc đương nhiên hiểu được tình thế nghiêm trọng, lập tức không chút do dự mà không che giấu bất kỳ thực lực nào nữa. Chỉ thấy trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm lóe ra ánh sáng xanh lam, hàn khí bức người, thủy không kiếm đây là do thần thông của nàng ngưng tụ mà thành. Thanh bảo kiếm này dường như hòa làm một với không gian xung quanh, vào lúc mọi người không hề hay biết, đột nhiên như tia chớp xuyên qua hư không mà đi. Trong nháy mắt, kiếm quang lóe lên, ba cái đầu của ba con yêu thú tam giai hạ phẩm đồng thời bay lên, máu tươi văng tung tóe. Đồng thời, đạo kiếm khí sắc bén kia thậm chí còn chém đứt cổ của một con yêu thú tam giai trung phẩm thô tráng. Bốn con yêu thú vốn hung mãnh vô cùng này thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã tại chỗ ngã xuống, nặng nề rơi xuống đất. Tuy nhiên, sau nhiều trận chiến ác liệt, uy lực mà thủy không kiếm ẩn chứa tuy đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn khí thế không giảm mà lao nhanh về phía con yêu thú tam giai thượng phẩm ở xa. Đối diện với công kích hung hãn như vậy, con yêu thú tam giai thượng phẩm kia cũng không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Ôn Tử Ngọc không quan tâm quá nhiều đến chiến cuộc bên này, bởi vì nàng hiểu rõ bản thân còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Chương 267, chém bích thủy thiểm. Chương 267, chém bích thủy thiểm. Thế rồi, sau khi thi triển thành công một chiêu này, nàng không chút do dự quay người, hướng về chiến trường nơi Lãnh Lăng Dương và Bích Thủy Thiểm đang giao chiến kịch liệt mà bay tới. Ở một bên khác, La Chính Minh thấy thê tử đã hành động, bản thân hắn cũng lập tức thi triển ra những thủ đoạn mạnh mẽ. Chỉ thấy quanh thân hắn hiện lên một tầng kim quang chói mắt, pháp tướng to lớn cao tới mấy chục trượng bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ. Tượng pháp này toàn thân tỏa ra ngọn lửa, tựa như chiến thần uy vũ hùng tráng, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Không chỉ vậy, La Chính Minh còn đem một kiện pháp bảo tên là Thiên Thủy Kinh Cực Khải Giáp khoác lên trên pháp tướng, khiến cho khả năng phòng ngự của nó tăng lên rất nhiều. Sau đó, hắn dựa vào lực tâm niệm điều khiển pháp tướng do khí huyết và pháp lực ngưng tụ thành, hung hăng nên đón ba con yêu thú giả đàn đang dương nhanh múa vút xuống tới. Một trận chiến kinh tâm động phách cứ thế mà triển khai. Ngay lúc La Chính Minh dốc toàn lực điều khiển pháp tướng, đôi tay của hắn cũng không rảnh rỗi, đang không ngừng ngưng tụ lực lượng không gian xung quanh. Chỉ thấy pháp tướng cùng ba con yêu thú giả đàn hung mãnh vô cùng triển khai một trận cận chiến kinh tâm động phách, chỉ trong vài nhịp thở, pháp tướng đã lung lay sắp đổ, xem ra sắp bị ba con yêu thú cường đại này đánh tan. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, công kích mà La Chính Minh cẩn thận chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn thành việc tích tụ lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nhẹ nhàng quát một tiếng, "Không gian phong bạo." Không gian phong bạo này là một trong những sát chiêu mà La Chính Minh không ngừng hoàn thiện trong nhiều năm qua. Sau những năm tháng nghiên cứu và cải tiến này, mặc dù uy lực mà nó bộc phát ra ở một vị trí đơn lẻ có giảm đi so với trước kia một chút, nhưng phạm vi bao phủ tổng thể lại được mở rộng rất lớn. Lúc trước, chiêu thức này nhiều nhất chỉ có thể gây tổn thương cho kẻ địch trong phạm vi 30 trượng, nhưng hiện tại, phạm vi sát thương hiệu quả của nó đã mở rộng tới 150 trượng, thậm chí 200 trượng. Như vậy, hiệu quả mà không gian phong bạo này có thể tạo ra tự nhiên cũng không thể so sánh với trước kia. Theo tiếng quát khẽ của La Chính Minh, không gian phong bạo kia như một con ngựa hoang đã đức cường, cấp tốc hướng về phía trước mà lao tới, trong nháy mắt đã làm rối loạn không gian trong 200 trượng phía trước. Trong chốc lát, cùng phong gào thét, các bay đá chạy, toàn bộ hiện trường tựa như ngày tận thế giáng lâm, vô cùng khủng bố đáng sợ. Lúc này, ba con yêu thú giả đan hình thể to lớn kia hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Đặc biệt là con ngựa vằn và con nhện mặt người ở phía trước nhất, chúng dường như có một loại năng lực dự cảm kỳ diệu nào đó. Ngay trong khoảnh khắc La Chính Minh vừa thi triển ra không gian phong bạo, không chút do dự quay người hướng về phương xa mà lao đi, cố gắng thoát khỏi khu vực sắp bị hủy diệt này. Về phần con thiên nga cánh vàng ở hơi xa một chút, thì vẫn vững vàng dừng lại ở phía sau, tiếp tục thi triển thủ đoạn công kích từ xa, hướng về La Chính Minh phát động từng đợt công kích mãnh liệt. Tuy nhiên, tốc độ của không gian phong bạo quả thực nhanh như chớp. Con nhện mặt người dữ tợn đáng sợ kia trong nháy mắt đã bị lực lượng không gian vô tận này vô tình cắt đứt. Chỉ thấy tám cái chân sắc bén của nó trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vụn, văng tứ tung, não tủy, máu thịt cùng với nội đan chân quý càng không may mắn thoát khỏi, đều bị cắt thành những khối hình dạng không đồng đều. Hiện trường máu me thảm thiết, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. So sánh với điều đó, tình huống của con ngựa vẫn tốt hơn rất nhiều. Ban đầu khoảng cách giữa nó và La Chính Minh đã hơi xa một chút, hơn nữa vào thời khắc then chốt, nó phát huy ra tiềm năng cường đại của bản thân, tiến hành tăng tốc lần thứ hai. Mặc dù vậy, dưới sự công kích hung hãn của La Chính Minh, ngựa vằn vẫn không thể toàn thân mà rút lui. Phần mông và hai chân sau của nó bị trọng thương, đã tan phế, nhưng cuối cùng cũng may mắn thoát ra khỏi một phạm vi nhất định. Giờ phút này, La Chính Minh căn bản không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Hắn không chút do dự vung tay áo, đem thi thể không còn nguyên vẹn của con nhện mặt người thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Tiếp theo đó, hắn nhanh chóng lấy ra một thanh thần kiếm tỏa ra ánh lửa nóng rực liệt diễm thần hỏa kiếm, và sử dụng toàn lực thiên dương liệt hỏa kiếm khí, toàn lực hướng về phía trước vung ra một kiếm. Trong nháy mắt, Một đạo kiếm khí màu đỏ rực rỡ như rồng lửa đang thiêu đốt hừng hực gào thét mà ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai mà thẳng tắp rơi vào trong cơ thể con ngựa vằn đang liều mạng chạy trốn kia. Lúc này, ngựa vằn bốn dĩ vì vừa rồi chạy trốn với tốc độ cực nhanh mà sinh ra những di chứng nghiêm trọng, tình trạng cơ thể đã vô cùng suy yếu. Đối mặt với một kích uy lực kinh người này của La Chính Minh, nó không còn sức lực để chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Đạo kiếm khí màu đỏ rực kia như thể trẻ tuổi khô, dễ dàng xóa sổ đi tia sinh cơ cuối cùng của ngựa vằn. Đồng thời, con thiên nga cánh vàng vẫn luôn lượn lờ trên cao quan sát cục diện, chứng kiến một loạt những cảnh tượng kinh tâm động phách này, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Nó kinh hãi vô cùng vỗ cánh bay lên, cố gắng thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng La Chính Minh làm sao có thể để nó dễ dàng chạy trốn được chứ? Chỉ thấy La Chính Minh ánh mắt gắt gao khóa chặt con thiên nga cánh vàng muốn bỏ chạy kia, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Trong lòng hắn thầm thì, "Hừ, chiêu Thiên Dương phá khai trạm thần thông này từ khi được ta sáng tạo ra, đến nay vẫn chưa từng thực sự thi triển qua. Hôm nay, cứ để ngươi đến làm hòn đá thử vàng, hảo hảo cảm nhận xem uy lực của nó như thế nào. Bất quá, tạm thời chỉ dùng hai thành lực đạo là đủ rồi." Nói xong, bên cạnh liệt diễm thần hỏa kiếm trong tay La Chính Minh, trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ lên một luồng năng lượng ba động mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, một thanh bảo kiếm tỏa ra uy thế hùng hậu, toàn thân hiện lên màu đỏ tươi dần dần thành hình. Theo cánh tay La Chính Minh khẽ vung lên, thanh bảo kiếm màu đỏ này như tia chớp xẹt qua hư không, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp hướng về phía con thiên nga cánh vàng mà lao tới. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang lên, thanh bảo kiếm màu đỏ kia đã chuẩn xác không sai sót xuyên qua thân thể thiên nga cánh vàng và một kích chém rớt nó xuống đất. Tuy nhiên, La Chính Minh cũng không vì thế mà dừng lại, tiếp theo đó lại là một đạo kiếm khí thoạt nhìn bình thường vô kỳ gào thét mà ra, như một luồng gió nhẹ vô hình, chuẩn xác không sai sót đánh trúng vào chỗ hiểm của thiên nga cánh vàng. Đáng thương cho con thiên nga cánh vàng bốn sinh long hỏa hổ này, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, đã triệt để mất đi sinh cơ. La Chính Minh động tác thuần thục mà nhanh chóng đem những thi thể yêu thú này thu vào trong túi, sau đó liền quay đầu nhìn về hướng Lãnh Lăng Dương đang ở lúc này. Lãnh Lăng Dương cũng đang thể hiện thần uy, nàng cầm trong tay băng ly kiếm lại hóa thành một thanh cự kiếm to lớn dài tới 90 trượng, tựa như một ngọn núi băng sừng sững. Chỉ thấy thanh cự kiếm này mang theo vô tận hàn khí cùng khí thế lăng lệ, hung hăng đâm vào trong thân thể con bích thủy thiểm kia, rồi chìm vào lòng đất, trực tiếp đem thân thể bích thủy thiểm đâm xuyên qua. Chương 268, chi viện các tường thành khác. Chương 268, chi viện các tường thành khác lại cứng rắn đem nó đóng băng tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Chỉ thấy con yêu thú tam giai thượng phẩm muốn khiến Ôn Tử Ngọc bó tay, đang lặng lẽ theo sát Ôn Tử Ngọc dần đến gần. Ngay lúc này, một bên Lãnh Lăng Xương dường như tùy ý vung tay trường kiếm trong tay, trong nháy mắt một đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ gào thét mà ra, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, chuẩn xác không sai đánh trúng đầu yêu thú này. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, đầu yêu thú tam giai thượng phẩm uy phong lẫm liệt này thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bỏ mạng nơi suối bảng. Mà một bên khác, tứ giai bích thủy thiềm bị vây trong băng tầng cảm nhận được cái chết của nhiều yêu thú, nhất thời kinh hãi và phần, nó cũng cảm nhận được nguy cơ, biết tình huống không ổn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Cơ bắp trên người nó không ngừng nô lên, lực lượng to lớn khiến băng tầng giam cầm nó xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng, đi cùng với một trận thanh âm vỡ vụn giòn tan, băng tầng triệt để vỡ nát, bích thủy thiềm thành công thoát khỏi sự trói buộc của băng tầng đóng băng nó. Cự đại băng ly kiếm bị nó lay động lên. Thế nhưng, mặc dù nó đã thoát khỏi vây khốn của băng tầng, nhưng băng ly kiếm lại vẫn như hình với bóng, gắt gao đem nó đóng chặt trên mặt đất. Ôn Tử Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, nàng trong tay thủy không kiếm lóe ra hàn quang, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai phá vào trong cơ thể bích thủy thiềm. Đau đớn kịch liệt khiến bích thủy thiềm không nhịn được kêu to lên, âm thanh vang vọng mây xanh, khiến người ta sợn cả gai ốc. Chịu trọng thương, bích thủy thiềm cũng không vì thế mà từ bỏ phản kháng, nó liều mạng vận chuyển toàn thân pháp lực cùng lực lượng thân thể cường đại, cố gắng giãy thoát sự khống chế của băng ly kiếm. Dưới nỗ lực không ngừng của nó, băng ly kiếm gần trăm trượng kia lại thật sự bị chậm rãi mang lên, theo động tác của bích thủy thiềm từng chút một tăng lên. Trông thấy bích thủy thiềm sắp thoát khỏi khống chế, Lãnh Lăng Xương làm sao có thể ngồi nhìn? Phải biết rằng, nàng cũng không phải là kẻ dễ chọc. Vừa rồi sở dĩ không lập tức ra tay, chỉ là đang âm thầm tích trữ lực lượng, chuẩn bị thi triển một môn thần thông uy lực kinh người. Giờ khắc này, thời cơ đã chín muồi, chỉ thấy Lãnh Lăng Xương khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một con phượng hoàng khổng lồ do hàn băng ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn quân lực hung hăng đánh về phía bích thủy thiềm và băng ly kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, băng ly kiếm dưới loại xung kích đáng sợ này thật sâu mà chìm vào trong cơ thể bích thủy thiềm. Đồng thời, cực hàn chi lực mà băng phượng hàm chứa trong nháy mắt bộc phát ra, vô tình thôn phệ sinh cơ của bích thủy thiềm. Chỉ thấy Lãnh Lăng Xương thân hình như điện, trong nháy mắt liền xông đến trước người bích thủy thiềm. Nàng tay phải vung lên, một đạo hàn quang lóe lên, chuẩn xác không sai đánh trúng chỗ yếu hại của bích thủy thiềm. Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể to lớn của bích thủy thiềm ầm ầm ngã xuống. Dưới song trọng đả kích này, bích thủy thiềm ngay cả kia phản kháng cuối cùng cũng tan thành mây khói, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, lại không còn động tĩnh. Đến đây, đầu bích thủy thiềm hung mãnh này triệt để mất đi khí tức sinh mệnh. Tiếp theo, Lãnh Lăng Xương hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Chốc lát sau, một đoàn ánh sáng màu xanh lục từ trong cơ thể bích thủy thiềm chậm rãi dâng lên, chính là yêu hồn của nó. Lãnh Lăng Xương mắt nhanh tay lẹ, vươn tay ra bắt, liền đem yêu hồn kia gắt gao nắm trong tay. Hoàn thành tất cả những thứ này, Lãnh Lăng Xương hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, băng ly kiếm bốn lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về trong tay nàng. Nàng đem băng ly kiếm cẩn thận cắm vào trong vỏ kiếm sau lưng, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng về thi thể bích thủy thiềm trên mặt đất. Lãnh Lăng Xương tâm niệm vừa động, ngón tay hướng về phía thi thể nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo thần hồn chi lực yếu ớt nhất thời bắn ra. Khi thần hồn chi lực tiếp xúc với thi thể trong nháy mắt, thi thể yêu thú to lớn kia lại bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà thu nhỏ lại. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, toàn bộ thi thể liền biến mất không còn dấu vết, hiển nhiên là bị Lãnh Lăng Xương thu vào trong chữ vật giới chỉ. Làm xong những thứ này, Lãnh Lăng Xương mới hơi buông lỏng một hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía xa xa đang rời đi thân ảnh của La Chính Minh, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không dễ phát hiện, hắn cũng muốn xem La Chính Minh có thể một mình giải quyết một con kim đan yêu vương hay không. Ngay sau đó, nàng quay đầu lại, đối với Ôn Tử Ngọc bên cạnh nói, "Tử Ngọc, ta đi về phía đông xem tình huống trước, ngươi nhanh chóng theo sát bước chân của ta. Chốc nữa chúng ta lại hợp lực đánh giết một con yêu vương." Trong lúc nói chuyện, trên mặt Lãnh Lăng Xương lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì vừa rồi cùng Ôn Tử Ngọc kề vai chiến đấu, nàng đã cảm nhận sâu sắc được chỗ tốt khi có vị tôn nữ này phụ trợ. Loại cảm giác kẻ địch chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ chịu đòn, không có chút sức đánh trả nào thật sự quá mức mỹ diệu, nàng cũng là cảm nhận được sự bá đạo của chân ý thời gian. Nghĩ đến đây, Lãnh Lăng Xương không khỏi thầm cảm thán, thật không hổ là thời gian thần thông a. Như thế lợi hại, đơn giản có thể xưng là vô địch. Đây chẳng lẽ là chân ý đệ nhất trong truyền thuyết? Tiếp theo, chỉ thấy nàng thân hình khẽ run lên, trong nháy mắt quanh thân hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh lam chói mắt, tựa như một ngôi sao băng rực rỡ xẹt qua chân trời, hướng về phía Đông Phường thị cấp tốc lao đi. Mà đồng thời, La Chính Minh thì đã sớm đem tốc độ nâng lên đến cực hạn, như tên rời cùng hướng về phía Nam điên cuồng chạy như bay. Ngay lúc này, pháp tướng phía Bắc đã cùng với Kim Đan yêu vương cường đại vô cùng kia triển khai một trận kịch chiến kinh tâm động phách. Con Kim Đan yêu vương này là một con báo hoa mai, thực lực, tốc độ cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần công kích của nó đều như thế núi lở biển lầm, nhấc lên từng trận năng lượng ba độ của bạo. Rất nhiều tu sĩ trong phường thị trước loại lực lượng này hiện ra như thế nhỏ bé không có sức lực, mặc dù bọn họ liều mạng chống cự, nhưng vẫn phải chịu tổn thất thảm trọng. Ngay cả tu vi cao thâm La Thịnh Phong, sau nhiều lần chống đỡ dư ba chiến đấu, cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng đáng mừng là, khi pháp tướng kịp thời chạy đến chiến trường, mặc dù đã có 19 vị trúc cơ tu sĩ, gần ngàn tên luyện khí tu sĩ cùng 400 tên tiên thiên võ giả bỏ mạng nơi suối vàng, thậm chí ngay cả nọ săn yêu quý giá cũng tổn hại đủ 8 chiếc, nhưng cục diện rốt cuộc tạm thời nhận được khống chế. Khi La Chính Minh cuối cùng cũng chạy đến phía nam, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của hắn mới hơi thả lỏng xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy La Thủy Nguyên an nhiên vô sự đứng ở nơi đó, chưa bị tổn thương chút nào. Tình hình bên này so với phía bắc mà nói, xác thực phải tốt hơn một chút. Chỉ thấy La Thủy Nguyên gắt gao nắm chặt một thanh tán phát ra linh quang màu đỏ nhạt, tứ giai hạ phẩm pháp kiếm, thân kiếm lóe ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại không thể xem nhẹ. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn mà nói, muốn hoàn toàn phát huy uy lực của thanh pháp kiếm này còn có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đem nó thúc giục lên. Chương 269, tình hình phía Nam Phường thị chương 269, tình hình phía Nam Phường thị sóng xung kích từ công kích của Kim Đan yêu vương, sau khi bị trận pháp làm suy yếu, mỗi lần chỉ có một phần nhỏ rơi vào trong trận. La Thủy Nguyên sử dụng pháp kiếm tứ giai, phối hợp với thần thông Tiên Dương Liệt Hỏa kiếm, hắn thành công phòng thủ khu vực của mình, tiêu hao phần lớn sóng xung kích, không để những thứ này gây tổn thương quá lớn cho hắn. Hơn nữa, từ khi Bích Thủy pháp tướng đại trận đem lực lượng cường đại của nó chi viện cho phía Bắc và cùng Kim Đan yêu vương triển khai trận chiến kinh thiên động địa kia, tình hình đã phát sinh biến hóa rõ rệt. Do ở phía Bắc chiến đấu kịch liệt, phòng ngự phía Bắc buông lỏng một chút, không còn căng thẳng như vậy, khiến cho linh lực vốn dùng để chống đỡ phòng ngự phía Bắc giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, biến động này lại ngoài ý muốn mang đến lợi ích cho phía Nam, linh lực phía Bắc được điều đến phía Nam, sóng xung kích sau đó rõ ràng yếu đi rất nhiều, chính là vì linh lực tăng lên, tu sĩ trưởng quản trận pháp khiến cho phòng ngự bên này tăng lên nguyên nhân. Cứ như vậy, độ khó trấn thủ phía Nam giảm mạnh, áp lực giảm mạnh. Ngay cả La Thủy Nguyên, người phụ trách phòng thủ nơi này cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, nhưng cho dù vậy, hắn vẫn phải đối mặt với những thử thách to lớn. Sau một thời gian dài chiến đấu, pháp lực của hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nếu La Chính Minh không thể đến chi viện trong vòng nửa canh giờ, vậy thì e rằng hắn cũng không còn sức lực để xoay chuyển tình thế. Tìm được một khe hở có thể rảnh tay, hắn quả quyết phục dụng một viên tam giai thượng phẩm hồi pháp đan vô cùng chân quý, còn một viên hồi pháp đan được hắn ngậm trong miệng, lúc này pháp lực mới có thể được tiêu hao. Loại đan dược này công hiệu phi phàm, có thể khiến cho pháp lực của tu sĩ tử phủ hậu kỳ nhanh chóng được bổ sung. Nói cụ thể, một viên tam giai thượng phẩm hồi pháp đan có thể trong nháy mắt giúp tu sĩ khôi phục 3 thành pháp lực, hơn nữa trong 3 phút tiếp theo liên tục khôi phục 4 thành pháp lực. Đối với La Thủy Nguyên lúc này mà nói, đây không nghi ngờ là hành động cứu giúp trong lúc nguy cấp. Đáng nhắc tới là, mấy vị tu sĩ tử phủ của La thị bọn họ mỗi người đều được phân 2 viên hồi pháp đan như vậy. Mà sở dĩ cần loại đan dược chân quý như vậy để duy trì cung cấp pháp lực, nguyên nhân chính là việc sử dụng pháp bảo tứ giai đối với pháp lực yêu cầu thật sự quá lớn. Thông thường, cho dù là tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường muốn thúc dục một kiện pháp bảo tứ giai đều là chuyện cực kỳ khó khăn, không chỉ yêu cầu độ tinh khiết của pháp lực đủ cao, càng cần phải có kỹ xảo thao túng thuần thục. Tuy nhiên, La Thủy Nguyên có thể ung dung tự tại mà thành thạo sử dụng pháp bảo tứ giai vô cùng chân quý kia. Phải biết rằng, đối với đại đa số tu sĩ tử phủ hậu kỳ mà nói, có thể thao túng pháp bảo tứ giai đã không dễ, đừng nói đến chiến đấu, mà La Thủy Nguyên lại có thể điều khiển pháp bảo tứ giai, còn có thể sử dụng thần thông để chiến đấu, điều này không nghi ngờ gì đã hoàn toàn thể hiện ra thực lực và thiên phú vượt xa người thường của hắn. Trong số đông tu sĩ tử phủ hậu kỳ, hắn giống như hạc giữa bầy gà, nổi bật, tuyệt đối có thể được xem là nhân vật kiệt xuất trong đó. Khi La Thủy Nguyên tế ra một thanh pháp bảo tứ giai hạ phẩm kia, khí tức cường đại tỏa ra trên người hắn trong nháy mắt bạo tăng, thực lực đã tăng lên đến cảnh giới giả đan. Đáng tiếc là trạng thái này không thể duy trì quá lâu, nhưng cho dù chỉ là bộ phát ngắn ngủi, những sóng xung kích của yêu thú kim đan mới có thể bị ngăn cản. Giờ phút này, đang công kích phía nam là một con kim cương vượn hình thể to lớn, diện mạo dữ tợn. Nó sinh ra một bộ dáng răng nanh xanh mặt đáng sợ, một đôi cánh tay thô tráng thậm chí còn to hơn cả chân, toàn thân bao phủ một lớp lông cứng như sắt, phòng ngự lực có thể nói là kinh người. Chỉ có điều, con kim cương vượn này không có huyết mạch đặc thù, tiềm lực trưởng thành của nó tương đối hạn chế, có thể tu luyện đến tứ giai đã là cực hạn. So với nhân loại tu sĩ, yêu thú muốn đột phá giới hạn huyết mạch của bản thân có thể nói là khó hơn lên trời. Cho đến nay, vẫn chưa nghe nói có kim cương vượn chủng tộc này thành công đột phá đến ngũ giai yêu hoàng chi cảnh tiền lệ, ngay cả tứ giai thượng phẩm kim cương vượn cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong dãy Hoành Đoạn Sơn mạch bao la vô tận, chúng thường chỉ có thể lựa chọn ôm nhau sưởi ấm, nương tựa vào những yêu hoàng cường đại kia, mới có thể miễn cưỡng chen vào khu vực nội bộ của Hoành Đoạn Sơn mạch để sống lay lát. Về phần vì sao con kim cương vượn này lại xuất hiện ở nơi này, trong lòng La Chính Minh tuy có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng quá nhiều. Dù sao, con kim cương vượn này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng đồng thời cũng có một nhược điểm chí mạng, thiếu các phương tiện tấn công từ xa hiệu quả, tốc độ cũng không nhanh. Chỉ cần phe mình giữ khoảng cách đủ lớn và linh hoạt vận dụng chiến thuật sách lược, ứng phó hẳn là không quá khó khăn. Trong Hoành Đoạn Sơn mạch bao la vô tận kia, kim cương vượn sẽ thu thập kim loại, thậm chí gọi yêu thú cấp thấp đi đào mỏ, trong lãnh địa của chúng đặt rất nhiều khoáng thạch chân quý dùng để chúng tu luyện cùng rèn luyện thân thể. Những khoáng thạch này không chỉ chất liệu cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn ẩn chứa linh lực nồng đậm, là bảo vật quan trọng để kim cương vượn nâng cao thực lực. Mỗi khi gặp phải ngoại địch xâm nhập, kim cương vượn thông minh sẽ ném những khoáng thạch này ra, xem như một phương tiện tấn công từ xa mạnh mẽ. Tuy nhiên, một khi rời khỏi lãnh địa này, mang theo những khoáng thạch này thì không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là trọng lượng, tiếp theo là sử dụng xong bị né tránh thì khó thu hồi, các yếu tố khác thông thường không được phép mang ra khỏi tộc địa. Bởi vì theo quy định của tộc quần, cho dù là thực lực đạt đến tứ giai kim cương vượn, mỗi lần ra ngoài cũng chỉ có thể mang theo một khoáng thạch để phòng thân hoặc phát động tấn công. Về phần kim cương vượn cấp bậc thấp hơn khác thì căn bản không thể hưởng thụ đãi ngộ này, tộc quần sẽ không cho phép chúng tự ý mang khoáng thạch rời khỏi lãnh địa. Dù sao, đối với toàn bộ tộc quần kim cương vượn mà nói, bảo đảm an toàn và ổn định tài nguyên trong lãnh địa mới là quan trọng nhất. Giờ phút này, con kim cương vượn trước mắt này hiển nhiên cũng mang theo một khoáng thạch chân quý. La Chính Minh nhìn kỹ, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Hóa ra, khoáng thạch này lại do nhị giai thượng phẩm bích tuy thiết, một lượng nhỏ tam giai trung phẩm thổ hỗn đồng, lại thêm một lượng lớn nhất giai thượng phẩm huyền thiết thông thường tinh luyện mà thành. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, khối khoáng thạch vốn có hình dạng khác nhau này, lại bị kim cương vượn khéo léo đánh thành một khối hình cầu gần như hoàn mỹ. Quả cầu lớn này đường kính có tới 4 trượng, tản ra từng trận ánh sáng chói mắt, ngay cả La Chính Minh kiến thức rộng rãi nhìn thấy sau đó, hai mắt cũng nhịn không được bắt đầu phát sáng, thứ này đáng giá không ít linh thạch đây. Phải biết rằng, đây không phải là những khoáng thạch thô sơ chưa qua xử lý có thể so sánh được. Thông thường, từ nguyên khoáng có thể chiết xuất ra vật liệu dùng để luyện khí thường chỉ có một phần nhỏ mà thôi, nhưng trước mắt quả cầu tròn do kim cương vượn đánh bóng tỉ mỉ này, trong đó lại có khoảng 7 thành có thể trực tiếp dùng làm vật liệu luyện khí. Giá trị của nó cao đến mức khó có thể ước lượng. Chương 270, kim cương vượn chương 270, kim cương vượn trước khi La Chính Minh đến, bên cạnh kim cương vượn đặt một quả cầu tròn tỏa ánh sáng chói mắt. Toàn thân nó cơ bắp căng cứng, không ngừng dồn lực vào hai cánh tay, điên cuồng mà có nhịp điệu gõ vào kết giới trận pháp trước mặt. Mỗi một cú đánh nặng nề giáng xuống, đều gây ra một tiếng nổ long trời lở đất, kèm theo lực xung kích mạnh mẽ, liền có 7 tấm khiên đất kiên cố vỡ tan cảnh. Những dư chấn do lực lượng kim thuộc sinh ra càng giống như một dòng lũ cuộn, không thể ngăn cản mà xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh kia, trực tiếp xông vào bên trong phường thị. Giờ khắc này, La Thủy Nguyên đang ở trong phường thị, đang dốc hết sức lực chiến đấu với những dư chấn này. Thân hình hắn nhanh nhẹn di chuyển giữa những dư chấn, pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi, thi triển ra các loại pháp thuật tinh diệu, cố gắng hóa giải luồng sức mạnh khủng bố này. Tuy nhiên, tình thế không vì nỗ lực của một mình La Thủy Nguyên mà được thuyên giảm. Lợi dụng cơ hội này, một đám yêu thú cấp tử phủ cũng nhao nhao phát động tấn công mãnh liệt. Mặc dù chúng không thể phá vỡ phòng tuyến cốt lõi của động phủ, nhưng thông qua những đợt tấn công hung hãn, dư chấn sinh ra vẫn có thể gây ra không ít trở ngại cho các tu sĩ đang giao chiến với đại quân yêu thú. Thông thường mà nói, chỉ khi số lượng tu sĩ trong phường thị không đủ nghiêm trọng, mới lựa chọn mở trận pháp này để chống lại sự tấn công dữ dội của yêu thú cấp thấp. Dù sao, những phường thị quy mô lớn như Thanh Vân Thành, Vân Sơn Thành, trận pháp của phường thị vốn là để chống lại yêu hoàng có thực lực mạnh hơn. Trong tình huống không có yêu hoàng xuất hiện, những tài nguyên trận pháp quý giá này tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, ở những nơi đó, số lượng tu sĩ cực kỳ đông đảo, tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thường chỉ có thể đóng vai trò pháo hôi trên chiến trường, cho dù là tu sĩ cảnh giới tử phủ, tình cảnh của họ cũng chưa chắc đã tốt hơn là bao. Thậm chí ngay cả cao thủ kim đăng kỳ, khi đối mặt với cuộc chiến tàn khốc cũng có thể ngã xuống mà chết bất cứ lúc nào. Do đó, mỗi lần khởi động đại trận phương thị, không chỉ cần tiêu tốn lượng lớn tài nguyên và năng lượng, mà còn có nghĩa là vô số sinh mệnh sẽ biến mất trong cuộc chiến này. Đối với những kẻ quyết định ở trên cao, sự sống chết của tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ dường như không đáng để quan tâm quá nhiều. Đối với những yêu thú cao giai cường đại, trước mắt những yêu thú chỉ có thực lực 1, 2 giai này chẳng khác gì kiến, hoàn toàn không đáng để chúng để tâm. Đợt thú triều lần này, mục đích thực sự là để giảm số lượng yêu thú tổng thể ở khu vực Hoành Đoạn Sơn mạch, để giảm bớt áp lực sinh thái hoặc đạt được một số ý đồ chiến lược bí ẩn. Hãy xem trận pháp tứ giai được bố trí trong phường thị Thanh Linh kia, mặc dù trận này có uy lực không nhỏ, nhưng dưới sự tấn công dữ dội của nhiều yêu thú cao giai, linh khí dự trữ trước trong trận pháp lại tiêu hao hết chỉ trong vòng chưa đến 10 phút. Mà linh khí ẩn chứa trong linh mạch dưới lòng đất của phường thị, dưới sự tấn công liên tục của mấy vị cường giả kim đan kỳ, cũng tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Bất đắc dĩ, người ta buộc phải bắt đầu sử dụng một lượng lớn linh thạch để hỗ trợ vận hành và duy trì trận pháp. Tuy nhiên, cho dù như vậy, vẫn có nhiều tu sĩ bất hạnh chịu ảnh hưởng của dư chấn chiến đấu. Có tu sĩ bị thương nặng, thảm thương không nỡ nhìn, càng có người trực tiếp bỏ mạng, khiến người ta đau lòng. Nhưng đáng tiếc, mũi tên nọ săn yêu này sau khi bắn trúng mục tiêu, bản thân nó cũng đã cạn kiệt lực lượng, không thể tiếp tục phát huy tác dụng. Không chỉ vậy, hai mũi tên nọ săn yêu trước đó bắn ra cũng không may mắn thoát khỏi, trong đó hai phát đã trúng giống, còn ba mũi còn lại thì bị một đám kim cương vượn hung dữ cứng rắn ngăn cản. Sau đó, những người phụ trách điều khiển nọ săn yêu tam giai nhanh chóng nhận ra, do kim cương vượn luôn bảo vệ nghiêm ngặt những đại yêu tam giai này, cho dù tiếp tục bắn tên nọ, e rằng cũng khó gây ra tổn thương hiệu quả cho chúng, vì vậy chỉ đành tạm thời ngừng bắn tên nọ. Lúc đó, khi yêu vương khủng bố đó giáng lâm từ phương nam, trong lòng những tu sĩ này đột nhiên bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Phía nam lại xuất hiện yêu vương, mà bên chúng ta ngay cả một tu sĩ kim đan cũng không có. Nỗi sợ hãi như thủy triều ập đến trong lòng, khiến tay chân bọn họ không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đứng ra, chính là La Thủy Nguyên. Hắn với uy vọng mạnh mẽ và thực lực vô song, giống như cây cột trụ vững chắc ổn định chiến trường hỗn loạn này, khiến tình thế tạm thời được kiểm soát, không phạm phải sai lầm lớn, mới chống đỡ được lâu như vậy. Chỉ qua chưa đến một khắc, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, một luồng ánh sáng hy vọng xẹt qua không trung, hóa ra là La Chính Minh đến chi viện. Bọn họ biết rõ thực lực của La Chính Minh, không nói địch lại kim đan, nhưng kéo dài thời gian thì vẫn làm được. Trong nháy mắt, tu sĩ vốn xuống tinh thần giống như được rót vào một luồng sức mạnh to lớn, trong nháy mắt tăng gấp bội niềm tin. Pháp bảo trong tay bọn họ lóe ra ánh sáng chói mắt, vung đẩy càng thêm mạnh mẽ, pháp lực trong cơ thể dường như không ngừng tuôn ra, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng tan biến hết. Lúc này, La Chính Minh cũng đang như lửa đốt trong lòng, hắn khổ chiến với yêu ma ở phía tây thành đã lâu, đã tiêu hao hơn hai thành pháp lực, nhưng để nhanh chóng viện trợ quân đội bạn, hắn không chút do dự toàn lực chạy đến, trên đường lại tiêu tốn hơn một thành pháp lực. Giờ phút này, hắn hiểu rõ thời gian cấp bách, giao chiến với kim đan tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Thế là, La Chính Minh thân hình lóe lên, giống như tia chớp bay đến phía trên không trung trước mặt kim cương vượn, đối diện với con quái thú dữ tợn này. Đôi mắt đỏ ngầu của kim cương vượn nhìn chằm chằm vào tu sĩ nhân loại trước mặt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Mặc dù nó có thể cảm giác rõ ràng tu vi của đối phương kém xa mình, vẫn đang ở cảnh giới tầm giai, nhưng không hiểu sao, con người thoạt nhìn yếu đuối này lại mang đến cho nó một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có, khiến nó không dám dễ dàng ra tay tấn công. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, La Chính Minh ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm vào kim cương vượn đang hung hăng lao tới phía trước. Hắn không chút do dự lấy ra từ trong lòng một viên hồi pháp đan tam giai thượng phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng bỏ vào miệng nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra, một luồng pháp lực mạnh mẽ và thuần khiết trong nháy mắt chạy trong cơ thể hắn, bổ sung năng lượng đã tiêu hao trước đó. Chương 271, nên chiến kim cương vượn chương 271, nên chiến kim cương vượn La Chính Minh giẫm lên một thanh phi kiếm tam giai, bay trên không trung. Lúc này, La Chính Minh tay phải nắm chặt thanh Trích Diễm Thần Hỏa kiếm uy danh hiển hách, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng. Hắn khẽ lẩm bẩm, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trích Diễm Thần Hỏa kiếm đột nhiên thoát khỏi tay hắn, hóa thành một đạo hỏa quang chói mắt, trực tiếp lao về phía kim cương vượn không xa. Trong lúc bay, Trích Diễm Thần Hỏa kiếm không ngừng hấp thu hỏa linh khí từ không khí xung quanh, ngọn lửa trên thân kiếm càng thêm bùng cháy. Trong nháy mắt, nó vậy mà dần dần hóa thành một thanh cự kiếm lửa khổng lồ dài đến trăm trượng. Cự kiếm này toàn thân đỏ rực, tựa như một vầng thái dương trên cao, tản ra nhiệt độ cao kinh khủng khiến người ta kinh sợ và uy áp vô tận. Cự kiếm lửa trăm trượng lấy thế sét đánh không kịp bưng từ trên không trung ầm ầm rơi xuống, mang theo hỏa linh khí của vượn, thẳng tắp chỉ vào kim cương vượn phía dưới. Nơi nó đi qua, không khí đều bị đốt cháy đến bặm bẻo biến dạng, mặt đất càng bị nhấc lên một tầng đất bùn và đá vụn dày đặc, hình thành một cảnh tượng khói bụi mịt mù. Chỉ thấy kim cương vượn thân hình tráng kiện kia, hung hăng dùng lòng bàn tay thô to hữu lực của nó vô mấy cái lên lồng ngực rộng lớn và dày đặc của mình, trong miệng còn phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau đó, nó dùng hai chân dùng sức đạp mạnh xuống đất, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo nhảy vọt lên từ mặt đất. Ngay tại thời điểm nó bay lên, tay phải của nó đột nhiên lóe ra ánh sáng kim loại chói mắt, dường như đeo một chiếc găng tay được đúc bằng kim loại, kiên cố không thể phá vỡ. Tiếp theo, nó vung năm đấm phải tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo này, lấy thế sét đánh không kịp bưng về phía trước thanh cự kiếm lửa đang bùng cháy mãnh liệt đấm mạnh tới. Trong nháy mắt, chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn truyền đến, tựa như sấm sét giữa trời quang làm người ta điếc tai. Cự kiếm lửa khổng lồ vốn khí thế hung hăng vậy mà ngay tại thời điểm tiếp xúc với nắm đấm của kim cương vượng, liền bị cứng rắn đánh nát thành vô số mảnh vỡ, hóa thành từng đạo hỏa quang rực rỡ chói mắt từ giữa không trung nào ào rơi xuống. Mà thanh Trích Diễm Thần Hỏa kiếm được kỳ vọng kia, cũng bởi vì không chịu nổi lực xung kích mạnh mẽ như vậy, như diều đứt dây ngã ra phía sau. Do bị trọng thương, Trích Diễm Thần Hỏa kiếm tự thân đã xuất hiện những dấu vết tổn thương rõ ràng, ngay cả chủ nhân của nó La Chính Minh, lúc này cũng vì lực phản vệ của pháp bảo mà bị thương không nhỏ. Trong lòng hắn thầm hối hận không thôi, vạn bạn không ngờ kim cương vượn thoạt nhìn bình thường này lại có lực công kích đáng sợ đến vậy. Phải biết rằng, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm trong tay hắn đã chạm đến ngưỡng cửa uy lực kim đan rồi, nhưng chỉ là một quyền của kim cương vượn này, không chỉ dễ dàng đánh tan nó, thậm chí còn khiến Trích Diễm Thần Hỏa kiếm bị tổn hại nghiêm trọng. Đối mặt với kẻ địch mạnh khó có thể chống lại trước mắt, La Chính Minh hiểu rõ không thể tiếp tục đối đầu chính diện với nó được nữa. Dù sao, tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đột phá đến kỳ kim đan, nếu cứ khăng khăng tấn công, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình. Thế là, hắn lập tức thay đổi chiến thuật, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn của nó, tìm thời cơ thích hợp thi triển tuyệt kỹ Thiên Dương phá không trạng của mình, cố gắng làm được một kích tất sát, từ đó xoay chuyển tình thế bất lợi hiện tại. Thế là, thân hình La Chính Minh lóe lên, liền như quỷ mị bắt đầu kéo kim cương vượn thân hình khổng lồ, mặt mũi dữ tợn kia. La Chính Minh khéo léo khống chế khoảng cách giữa hai bên, luôn duy trì ở một vị trí vừa có thể khiến Kim Cương Vượn cảm thấy có thể tấn công mình, lại không thể thực sự chạm vào được. Hắn giống như đi dạo trong sân, tự do đi lại trong số đông yêu thú, thỉnh thoảng tấn công Kim Cương Vượn một đợt, khiến tên kia giận dữ nhảy dựng lên. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều yêu thú trở thành vật hy sinh dưới cơn thịnh nộ của Kim Cương Vượn. Những yêu thú cấp 2 chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị Kim Cương Vượn dùng thế sét đánh không kịp bưng đụng nát, mà yêu thú cấp 1 càng đáng thương, thường còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn chân nặng nề của Kim Cương Vượn vô tình dẫm thành bánh thịt. Cứ như vậy, La Chính Minh đã dắt con quái thú hung mãnh này đi lòng vòng suốt 3 phút. Cuối cùng, Kim Cương Vượn không thể kiềm chế được sự tức giận và lo lắng trong lòng, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ vang động trời đất, sóng âm của nó mạnh đến mức sinh sinh chấn chết không ít yêu thú yếu đuối xung quanh. Tiếp theo, chỉ thấy nó trừng mắt giận dữ, hai cánh tay đột nhiên vung lên, vậy mà bắt lấy một thi thể yêu thú đang nằm trên mặt đất, giống như một quả đạn pháo ném mạnh về phía La Chính Minh. Tuy nhiên, đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, La Chính Minh lại tỏ ra thong dong. Hắn khẽ điểm nhẹ xuống dưới chân, toàn thân lập tức bay lên, dễ dàng tránh được ám khí do Kim Cương Vượn ném tới, đáp xuống trên phi kiếm. Đồng thời, hắn khẽ múa trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí rực rỡ chói mắt đột nhiên bắn ra, bay thẳng về phía trước ngực của Kim Cương Vượn. Nói ra cũng thật kỳ lạ, đạo kiếm khí này không phải là góc độ xảo trá khó né tránh, nhưng Kim Cương Vượn lại căn bản không để nó vào mắt, thậm chí còn lười làm động tác chống đỡ. Có lẽ trong mắt nó, những tu sĩ nhân loại như La Chính Minh căn bản không thể gây ra tổn thương thực chất cho nó, cho nên mới chủ quan khinh địch như vậy. Chỉ là nó vạn vạn không ngờ, chính vì sự coi thường này, đã mang đến cho mình không ít phiền toái. Tuy nhiên, chính là đạo kiếm khí thoạt nhìn tùy ý này, La Chính Minh thực ra không dùng hết toàn lực, nhưng trong đó ẩn chứa không gian chi lực và kiếm ý lại không thể xem thường. So sánh với nó, thanh cự kiếm lửa khí thế hung hăng kia quả thực không thể so sánh với nó, cự kiếm lửa thoạt nhìn uy vũ, nhưng đối với yêu thú phòng ngự mạnh như vậy, vẫn là kiếm khí này có tính công kích cao. Chỉ thấy đạo kiếm khí này với tốc độ kinh người lao nhanh tới, độ sắc bén của nó dễ dàng phá vỡ bộ lông cứng như sắt của Kim Cương Vượn, giống như cắt đậu hũ, trong nháy mắt đã xé ra một cái lỗ lớn trên ngực rộng lớn của nó. Hơn nữa, đạo kiếm khí này vậy mà xuyên sâu vào trong cơ thể nó tới hơn 2 trượng, mắt thấy là sắp chạm tới nội tạng và các bộ phận quan trọng. Càng thêm đáng sợ hơn là, thượng phẩm hỏa diễm kiếm ý như ký sinh trùng bám vào trong cơ thể Kim Cương Vượn điên cuồng quấn quanh, thiêu đốt máu thịt của nó, mặc kệ nó dãy rủa thế nào cũng khó có thể dễ dàng xóa bỏ. Trước đó còn oai phong lẫm liệt, không ngừng gõ vào ngực mình để thị uy Kim Cương Vượn, lúc này cuối cùng đã dừng hành động ngông cuồng này. Nhưng đồng thời, càng nhiều yêu thú cấp 3 xung quanh nhận thấy tình hình chiến đấu bên này, nhao nhao nhào về phía La Chính Minh, kiềm chế La Chính Minh, dường như muốn nuốt sống hắn. Chương 272, cuồng bạo thích máu chương 272, cuồng bạo thích máu con Kim Cương Vượn bị thương kia thấy thế, càng lặng lẽ tiến gần La Chính Minh, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, rõ ràng không cam tâm từ bỏ. May mắn thay, La Chính Minh mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Kim Cương Vượn. Thế là, thân hình hắn lóe lên, vừa linh hoạt né tránh những đòn tấn công không ngừng từ xung quanh, vừa khéo léo kéo giãn khoảng cách với Kim Cương Vượn. Nhưng mà con Kim Cương Vượn xảo quyệt kia thấy mưu kế bị bạch trần, tức giận không kiềm chế được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giống đinh thai nhức óc. Tiếp theo, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, toàn bộ thân thể như bốc cháy, toàn thân đường đỏ, từng tia huyết khí lại từ bộ lông dày đặc của nó thấm ra, trông càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt vốn đã đỏ ngầu cũng biến thành đỏ rực. La Chính Minh liếc mắt một cái đã biết tình huống của con Kim Cương Vượn này. Kim Cương Vượn có hai loại bản mệnh thần thông, Kim Cương Khải Giáp và Cuồng Bạo Thích Máu. Đây là bản mệnh thần thông Cuồng Bạo Thích Máu của nó, có thể tăng cường 5 thành tốc độ, thân thể, pháp lực, phòng ngự, tấn công tăng mạnh. Hơn nữa cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, nhưng chỉ có thể duy trì từ 5 phút đến nửa khắc. Hơn nữa còn sẽ mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc, cuồng bạo sau đó sẽ xuất hiện trạng thái suy yếu vô lực, cần phải nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Thông thường, loại thủ đoạn này chỉ được thi triển khi sống chết trước mắt, liều mạng một trận chiến mới sử dụng, cho dù là cường đại như Kim Cương Vượn tồn tại này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng lúc này, nó lại bị dồn vào đường cùng, rõ ràng đã bị La Chính Minh hành hạ đến mức điên cuồng, không thể nào nhẫn nhịn sự khiêu khích và kích thích không ngừng của La Chính Minh nữa. Nhưng không ngờ, nó đã rơi vào bẫy được La Chính Minh cẩn thận thiết kế. Thật ra, ngay từ lúc con Kim Cương Vượn này chưa thi triển Kim Cương Khải Giáp, La Chính Minh với tâm tư kín kẽ đã thông qua việc quan sát những hành động và dao động năng lượng nhỏ nhặt của nó, nhìn thấu được bản mệnh thần thông của con vượn này là cuồng bạo thích máu. Chính vì vậy, hắn mới từng bước lên kế hoạch, khéo léo dẫn dắt tình hình phát triển đến hiện tại. Ban đầu, La Chính Minh dự đoán có lẽ còn cần tốn chút thời gian và tinh lực để tạo ra cơ hội thích hợp, mới có thể thành công dụ dỗ Kim Cương Vượn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nào ngờ, mọi việc tiến triển lại vượt xa tưởng tượng. Hắn cứ như vậy dễ dàng đưa đối phương vào quỹ đạo tư duy mà mình đã dự liệu. Việc cần làm tiếp theo tương đối đơn giản hơn nhiều, chỉ cần La Chính Minh có thể tạm thời giữ chân con Kim Cương Vượn cuồng bạo này một thời gian, thì chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về phe họ. Hơn nữa điều có lợi hơn là, trong khi kiềm chế Kim Cương Vượn, còn có thể khiến cho nhất, nhị giai yêu thú trong thú triều bị rối loạn đội hình. Đến lúc đó, bọn họ có thể thừa cơ giết hại số lượng lớn những yêu thú cấp thấp này, tiến thêm một bước làm suy yếu thực lực tổng thể của thú triều. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như La Chính Minh dự đoán, con Kim Cương Vượn hung mãnh khắc thường kia dồn hết sự chú ý vào hắn. Dường như trong mắt nó chỉ có một mình hắn là kẻ địch, hoàn toàn không để ý đến môi trường xung quanh và những yêu thú khác, phàm là yêu thú nào xuất hiện trước mắt nó, không một ngoại lệ đều bị thảm sát. Chỉ thấy Kim Cương Vượn đó hai tay như gọc kìm, dễ dàng có thể xé nát từng con yêu thú, mà bộ lông vốn đã vô cùng cứng rắn của nó, lúc này càng vì dính máu của vô số yêu thú, trở nên càng thêm đỏ tươi chói mắt, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ và nhanh nhẹn như vậy, La Chính Minh cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù hắn toàn lực thi triển kim ô hóa hồng chi thuật, nhưng mỗi lần phản kích vẫn cần phải cẩn thận, thận trọng đối đãi, sơ sẩy một chút có thể rơi vào chỗ chết. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, thừa dịp sơ hở mà quấy rối kim cương vượn trong chốc lát, để làm rối loạn nhịp điệu tấn công của đối phương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết từ lúc nào, nửa khắc đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua. Lúc này, động tác của con kim cương vượn đó rõ ràng bắt đầu trở nên chậm chạp, hiển nhiên thể lực sắp cạn kiệt, tiến vào trạng thái suy yếu. La Chính Minh vẫn luôn tập trung quan sát tình hình thay đổi, thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng khó che giấu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tốt quá, xem ra thời gian sắp đến rồi. Nếu còn kéo dài nữa, e rằng bản thân ta cũng không chống đỡ được. Hóa ra, trong nửa khắc chiến đấu kịch liệt này, La Chính Minh để duy trì thực lực bản thân, đã liên tiếp uống hai viên đan dược hồi pháp thượng phẩm cấp 3 vô cùng quý giá. Nhưng cho dù như vậy, pháp lực còn lại trong cơ thể hắn cũng không còn bao nhiêu. Điều đáng nói là, ngay trong khoảng thời gian khiến người ta kinh hãi, dùng mình đó, con kim cương vượn uy mãnh vô cùng, hung hãn khắc thường kia như đến từ địa ngục, tận tình giải phóng ra sức sát thương cực kỳ đáng sợ của nó. Chỉ từ hướng nam dần dần tiến gần đến nó gần 10 vạn con yêu thú, thì đã có tới một nửa bị nó tàn sát tàn nhẫn, chỉ cần nó đi qua, sẽ bị giết chết vô tình. Sau khi tính toán sơ bộ, số lượng yêu thú chết dưới tay nó ít nhất lên đến 3 vạn. Cảnh tượng tàn sát dã man, máu chảy thành sông này, thật sự khiến người ta trố mắt há mồm, ớn lạnh cả người. Những yêu thú hoảng sợ đó như nước triều tranh nhau bỏ chạy khỏi khu vực giao chiến kịch liệt của hai người, chúng chen chúc xô đẩy, liều mạng chạy trốn, đến nỗi nhiều yêu thú trong lúc hoảng loạn không may bị đồng bọn dẫm đạp mà chết. Ngay cả một số yêu thú tam giai có thực lực mạnh mẽ lúc này cũng sợ đến hồn bay phách lạc, căn bản không dám dễ dàng đến gần vùng đất chết này, sợ rằng một khi sơ ý sẽ bị liên lụy mà bị thương. Cùng với tình hình hỗn loạn không ngừng tăng lên, toàn bộ yêu thú lập tức rơi vào trạng thái bạo loạn. Đặc biệt là bầy thú phía nam, do bị tổn thất nặng nề, chiến đấu lực giảm mạnh, đội hình vốn chặt chẽ giờ đã trở nên tan tác, tan rã. Nhìn lại kim cương vượn đó, sau một hồi chiến đấu kịch liệt, đôi mắt vốn đầy máu, hung quang lộ ra của nó cuối cùng cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Đồng thời, những cảnh tượng kỳ dị bao quanh nó cũng từ màu đỏ máu khiến người ta kinh sợ trước đó chậm rãi trở về màu sắc bình thường. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, toàn thân nó vẫn dính đầy máu tươi của yêu thú, những máu tươi này đã ngưng kết thành từng mảng vảy máu dày đặc, bám chặt vào bộ lông của nó, dường như khoác lên cho nó một lớp áo giáp màu đỏ sẫm. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, kim cương vượn dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, giống như quả bóng xì hơi, trực tiếp suy nhược vô lực mà ngã ngồi xuống đất. La Chính Minh vẫn luôn ở bên cạnh rình cơ hội thấy thế, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt và tàn nhẫn. Chương 273, giết chết kim cương vượn. Chương 273, giết chết kim cương vượn. Hắn không chút do dự giơ cao thiên dương liệt hỏa kiếm trong tay, thứ đang lóe ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía kim cương vượn đang ngồi trên mặt đất thở hổn hển, không hề phòng bị mà chém tới. Ngay khi La Chính Minh hơi thả lỏng, tinh thần có chút lơ là, đột nhiên một quả cầu tròn to lớn vô cùng, tựa như sao băng, nhanh chóng bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, con kim cương vượn uy mãnh, hùng tráng kia dùng một tay trực tiếp đỡ lấy thanh cự kiếm lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực vung một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh mà hung hăng đánh mạnh về phía La Chính Minh. Trong nháy mắt, quả cầu lớn kia cùng với quyền kình nặng nề phối hợp ăn ý, hoàn mỹ phong tỏa tất cả đường chạy trốn có thể có của La Chính Minh. Quả nhiên không ngoài dự đoán trước của La Chính Minh, con kim cương vượn trước mắt này thật ra chưa hoàn toàn tiêu hao hết thể lực, vẫn còn lưu lại một chút dư lực. Vẻ yếu ớt mà nó thể hiện ra vừa rồi, chỉ là cố ý làm bộ làm tịch, dùng vậy để mê hoặc La Chính Minh, dù dỗ hắn chủ động đến gần rồi phát động tấn công mà thôi. Đối mặt với cục diện hiểm ác như vậy, La Chính Minh không hề có chút kinh hoàng hoặc chủ quan. Hắn hiểu rõ trận chiến này không cho phép có bất kỳ sự cầu thả nào, cho nên chỉ thi triển Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm để tiến hành một phen tấn công thăm dò đơn giản, cũng không dốc hết toàn lực liều mạng một phen. Chỉ thấy La Chính Minh nhanh chóng thò tay vào trong giới chỉ chữ vật bên hông, trong nháy mắt liền lấy ra một mặt ngọc bàn trong suốt. Nhìn kỹ, trên mặt ngọc bàn này lại còn khảm mấy viên tròng mắt tỏa ra ánh sáng thần bí, không còn nghi ngờ gì nữa, những tròng mắt này chính là ngân không đồng trong truyền thuyết. Tiếp theo, La Chính Minh miệng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, đem linh lực hùng hồn trong cơ thể không ngừng rót vào trong ngọc bàn. Theo sự thôi thúc của hắn, ngân không đồng đột nhiên nở rộ ra một đạo quang ba chói mắt. Thế nhưng điều làm người ta kinh ngạc là, đạo quang ba này lại là vô hình vô sắc, chỉ bằng mắt thường căn bản không thể nhận ra sự tồn tại của nó, chỉ có thể dựa vào thần hồn lực mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được. Quả cầu nhanh như chớp, tựa như sao băng lao tới, nhưng ngay khi nó sắp đến mục tiêu, lại đột nhiên phải chịu một kích mạnh mẽ. Trong nháy mắt, quả cầu dường như bị điểm huyệt, vững vàng dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Cùng lúc đó, kim cương vượn bốn khí thế hung hăng, tốc độ di chuyển kinh người, bước chân của nó cũng rõ ràng trở nên chậm chạp, giống như là sa vào vũng bùn không thể tự thoát ra. Nhìn thấy tình hình như vậy, La Chính Minh đứng ở gần đó không dám có chút chậm trễ, hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng múa may, đem tất cả pháp lực trong người không ngừng hội tụ lại với nhau. Trong nháy mắt, một thanh thần hỏa kiếm lóe ra ngọn lửa hừng hực chậm rãi trôi nổi trước người hắn, xung quanh thân kiếm tản ra ánh sáng nóng rực và khí tức khiến người ta kinh hãi. Tiếp theo, La Chính Minh miệng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm ra một đạo pháp quyết phức tạp. Theo động tác của hắn, không gian xung quanh dường như cũng bắt đầu khẽ run rẩy, một cỗ lực lượng không gian cường đại trào ra, hướng về phía thanh thần hỏa kiếm hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, kiếm ý đã ngưng tụ thành hình trên thân kiếm, như là thực chất, sắc bén vô cùng. Không chỉ vậy, ngay cả cái ẩn sâu trong đó Thái Dương chân ý, giờ khắc này cũng lặng lẽ nổi lên, cùng với kiếm ý tương giao hòa, khiến cho toàn bộ phi kiếm uy thế càng hơn trước. Lời còn chưa dứt, thanh thần hỏa kiếm kia đã hóa thành một đạo hỏa quang chói mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xé rách không trung, thẳng tắp hướng về phía kim cương vượn bay đi. Nơi nó đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra những tiếng rít chói tai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần hỏa kiếm trong nháy mắt liền đến trước mặt Kim Cương Vượn, rồi không chút lưu tình từ cổ nó chém qua. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cái đầu lớn của Kim Cương Vượn đã lăn xuống, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, mặc dù mất đi đầu, thân thể khổng lồ của Kim Cương Vượn vẫn còn dựa vào quán tính tiếp tục nhào tới La Chính Minh. Đối mặt với biến cố bất ngờ này, La Chính Minh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng thúc dục khí huyết trong cơ thể, đem nó ngưng tụ thành một tôn pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng cao tới mấy trượng, quanh thân tản ra ánh sáng chói mắt, tựa như một ngọn núi không thể lay động. Khi quyền của Kim Cương Vượn đánh vào pháp tướng, phát ra một tiếng động lớn trầm đục. Mặc dù trải qua một loạt tấn công trước đó, uy lực của quyền này đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn mang đến cho La Chính Minh không ít xung kích. Dù cho con quái vật kia đã mất đầu, uy thế của nó vẫn không thể xem nhẹ, lực lượng tuy đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn thành công làm tổn thương La Chính Minh. Chỉ thấy pháp tướng khí huyết vốn kiên cố trong nháy mắt bị đánh tan, bản thân La Chính Minh càng chịu đựng phải phản vệ mạnh mẽ, bị thương tổn khá nghiêm trọng. La Chính Minh không dám có chút chậm trễ, lập tức thu hồi thi thể khổng lồ của Kim Cương Vượn. Tiếp theo, hắn thân hình lóe lên đến phía trước, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, cẩn thận đem yêu hồn của Kim Cương Vượn thu vào trong đó. Thế nhưng, muốn thu phục yêu hồn mạnh mẽ này không phải là chuyện dễ, cho dù là La Chính Minh có Kim Đan thần hồn, cũng trong lần thu thập này tiêu hao rất nhiều tinh lực và thời gian. Điều đáng mừng là, lúc này trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tất cả yêu thú đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, nếu như giữa chừng lại có yêu thú đến quấy rối, vậy thì tất cả những nỗ lực trước đó sợ rằng đều sẽ đổ sông đổ biển, công dã tràng. Đợi mọi thứ thu dọn xong xuôi, La Chính Minh hít sâu một hơi, thi triển phi kiếm như một đạo chớp giật hướng về phía phường thị lao đi, hắn đã không thể dùng Kim Ô Hóa Hồng độ thuật. Trên đường, những yêu thú đang bay kia cảm nhận được khí tức của hắn, đều kinh hãi vô cùng, nhao nhao chủ động tránh ra. Mà đám yêu thú vốn đang vây công phường thị, vào lúc Kim Cương Vượn chết đi, không hẹn mà cùng dừng lại bước tiến công. Khi La Chính Minh bước vào phường thị, ánh mắt đảo qua xung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra La Thủy Nguyên cũng đang chú ý sát sao tình huống của mình. Chỉ thấy La Thủy Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn La Chính Minh, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lúc này La Chính Minh thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật, trên người dính không ít bụi đất và máu, rõ ràng đã trải qua một trận chiến kịch liệt. Mà La Thủy Nguyên khi nhìn thấy La Chính Minh phong trần mệt mỏi, đầy vẻ mệt mỏi, trong lòng càng siết chặt, vội vàng nên đón, quan tâm hỏi: "Chính Minh à, con không bị thương chứ? Nhìn con như vậy, thật khiến tổ gia gia lo lắng." Chương 274, truy sát bầy thú. Chương 274, truy sát bầy thú. La Chính Minh khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp: "Tổ gia gia, người đừng lo lắng, ta không có việc gì lớn. Chỉ là lần này cùng bầy thú kia kịch chiến, pháp lực tiêu hao quá lớn, ngay cả pháp tướng cũng bị thương một chút. Giờ này khí huyết quần quận rất mạnh, nhưng chỉ cần điều tức một chút là có thể khôi phục." Nghe La Chính Minh nói vậy, La Thủy Nguyên hơi thả lỏng, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn không thể lơ là, tránh để lại ám thương." La Chính Minh lúc này vội vàng nói: "Đúng rồi, bầy thú kia thấy tình thế đã mất, đều bắt đầu tháo chạy. Người mau chóng dẫn dắt những tu sĩ khác đi truy kích, chính là đánh chó rơi xuống nước, ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đặc biệt là những yêu thú cấp 3 kia, bọn chúng hiện giờ đã bị chúng ta giết đến vỡ mật, bằng vào thực lực của người, nhất định có thể một lần hành động bắt chúng." La Thủy Nguyên nghe xong lời của Chính Minh, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chính Minh à, đã như vậy, vậy ngươi cứ ở đây an tâm điều tức khôi phục đi, ta liền dẫn mọi người đi nên địch." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bầy thú đang bỏ chạy ở xa. Bầy thú này trong trận chiến của La Chính Minh và Kim Cương Phỉ Phỉ, ít nhất 3 vạn con bị chết, hơn nữa đều là do Kim Cương Phỉ Phỉ giết chết. Hơn nữa trước đó khi tấn công phường thị, bầy thú đã tổn thất hơn 1 vạn con yêu thú, hiện giờ tính ra, toàn bộ lực chiến đấu của bầy thú e rằng ngay cả một nửa cũng không còn. Nghĩ đến đây, La Thủy Nguyên hít sâu một hơi, sau đó phi thân nhảy lên không trung, lớn tiếng hô: "Chư vị đạo hữu, hiện tại lực chiến của bầy thú đã không còn bao nhiêu, hơn nữa phần lớn đều mang trọng thương, có thể nói là đã bị đánh tàn phế hoàn toàn. Cho nên, xin mời tất cả đạo hữu tu vi từ luyện khí kỳ hậu kỳ trở lên cùng ta ra khỏi thành nên chiến cường địch, còn những tu sĩ luyện khí tiền kỳ, trung kỳ cùng với võ giả tiên tiên thì nhanh chóng đến chiến trường thu thập chiến lợi phẩm, đồng thời sắp xếp ổn thỏa thi thể yêu thú." Nói xong, La Thủy Nguyên không chút do dự thúc giục phi thuyền dưới chân, như tên rời cùng, hướng ra ngoài thành lao đi. Cùng lúc đó, trong phường thị, vô số tu sĩ có tu vi từ luyện khí hậu kỳ trở lên nhao nhao hưởng ứng lời kêu gọi, dẫm lên phi kiếm nối đuôi nhau, nhất thời kiếm quang lóe lên, khí thế như cầu đồng, hướng về phía ngoài thành ảo ạt lao tới. Trong giai đoạn luyện khí tiền kỳ, trung kỳ, tốc độ của pháp khí phi hành mà tu sĩ sở hữu cực kỳ chậm chạp, căn bản không thể tiêu sái tự do mà ngự kiếm phi hành, mà bằng không phi hành lại cần tu vi kim đan mới có thể làm được. So sánh với những điều đó, phi kiếm đã trở thành công cụ di chuyển tiện lợi nhất cho tu sĩ dưới kim đan. Ngay cả La Chính Minh cũng dựa vào phi kiếm ở trong không trung qua lại, hơn nữa hắn còn thường xuyên chuẩn bị một thanh phi hành pháp kiếm được rèn luyện tỉ mỉ. Chỉ thấy 5-6 ngàn vị tu sĩ nhao nhao bước lên phi kiếm của mình, nhất thời trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang rực rỡ, giống như sao băng lao về phía tây, nơi bảy yêu thú đang bỏ chạy. Những tu sĩ này khống chế phi kiếm dáng vẻ nhanh nhẹn linh hoạt, như một đám chim bay lượn trên không trung. Trong đó, La Thủy Nguyên bằng vào tu vi cao thâm và kỹ xảo kiếm thuật xuất sắc của mình, với tốc độ kinh người đầu tiên đã đến vị trí trung tâm của bầy thú. Hắn không chút do dự thi triển ra một chiêu gọi là Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm Thần Thông cường đại. Theo pháp lực của hắn rót vào, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa hừng hực, giống như một bầm thái dương đang cháy. Tiếp theo, La Thủy Nguyên cổ tay du lên, đem đạo thần thông uy mãnh vô cùng này đột nhiên đánh tan, hóa thành một mảnh mây lửa khổng lồ. Mảnh mây lửa này không chỉ chứa đựng năng lượng hỏa diễm nóng rực, càng có từng tia kiếm thế sắc bén vô cùng ẩn chứa trong đó. Trong nháy mắt, yêu thú trong phạm vi 10 cây số đều bị bao phủ trong biển lửa đáng sợ này. Tuy nhiên, những yêu thú này không phải là những kẻ ngu dốt vô tri, chúng cảm nhận được mây lửa ập đến, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Một số yêu thú có thần thông phòng ngự lập tức thi triển ra các loại lá chắn, kết giới chờ pháp thuật để chống đỡ công kích của mây lửa, còn những yêu thú không có thần thông phòng ngự thì liều mạng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Có lựa chọn chui xuống đất tránh né, cố gắng mượn sự che chở của đất để thoát khỏi kiếp nạn, còn có những con bám chặt vào bên cạnh yêu thú cấp 2, hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của yêu thú cao cấp để bảo toàn tính mạng. Mây lửa khí thế hung hãn, thường hực tiêu đốt, dường như muốn nuốt chửng cả thiên địa, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Tuy nhiên, trên thực tế, mây lửa này đối với yêu thú cấp 2 mà nói, lại không thể tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng mà, yêu thú cấp 1 thì không được may mắn như vậy. Chỉ thấy mây lửa đi qua, trong phạm vi 20 dặm trong nháy mắt biến thành một vùng đất chết, tất cả yêu thú cấp 1 đều bị thiêu đốt đến không còn một mảnh vụn, trực tiếp hóa thành từng khối than đen. Trong trận tai nạn này, yêu thú có thể sống sót không nhiều. Ngoại trừ những yêu thú cấp 1 thượng phẩm có năng lực phòng ngự cực mạnh và yêu thú cấp 2, còn có một bộ phận trốn ở sâu trong lòng đất, yêu thú am hiểu thuật độn thổ thoát được một kiếp. Đúng lúc này, một con ấm ám rơi cấp 3 trung phẩm đột nhiên hiện thân. Nó rõ ràng cảm nhận được mối đe dọa to lớn mà La Thủy Nguyên mang đến, quyết định đích thân ra tay ngăn cản hắn. Chỉ thấy con ấm ám rơi này mở miệng, một đạo âm ba bóng tối như một dòng lũ vô hình, lặng yên không một tiếng động hướng về phía La Thủy Nguyên của tới. Mà lúc này La Thủy Nguyên đang đắm chìm trong khoái cảm giết chết yêu thú cấp 1, hoàn toàn không hề nhận ra đòn chí mạng này đang đến gần mình. Nói thì chậm, làm thì nhanh, ngay khi đạo âm ba bóng tối kia sắp đánh trúng La Thủy Nguyên, hắn đột nhiên nghiêng người né tránh, hiểm lại càng thêm hiểm tránh được công kích này. Chỉ với chiêu vừa rồi của hắn, đã trực tiếp giết chết mấy ngàn con yêu thú cấp 1. Nhìn thấy cảnh này, những yêu thú khác đều kinh hãi và phần, nếu La Thủy Nguyên lại thi triển thêm vài chiêu như vậy, bọn chúng những yêu thú này e rằng thật sự phải toàn quân bị diệt. Cho nên mới phái yêu thú cấp 3 đến ngăn cản La Thủy Nguyên. Hơn nữa, phải biết rằng nếu không có sự thăm dò trước đó của Phường Thị Thanh Linh, dẫn đến việc mất đi rất nhiều đại yêu cấp 3, vậy lần này đến bao vây La Thủy Nguyên, số lượng đại yêu cấp 3 tuyệt đối không chỉ có những người trước mắt, ít nhất còn phải nhiều thêm mười mấy 20 vị nữa. Lúc này, La Thủy Nguyên nhìn thấy chỉ có một con ấm ám rơi cấp 3 trung phẩm xông về phía mình, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười khinh thường. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải là tử phủ bình thường có thể so sánh, dù sao hắn đã bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa của chân ý, mặc dù hiện tại vẫn cần thời gian để ngưng tụ hình dáng ban đầu của chân ý thuộc về mình, nhưng cho dù như vậy, lực công kích của hắn so với trước đây cũng có sự cải thiện rõ rệt. Cứ nói La Thủy Nguyên này, hiện tại tuy chỉ là tu vi tử phủ bát tầng, nhưng thực lực của hắn lại không hề thua kém những cường giả đã đạt đến cảnh giới tử phủ biên mãn. Đặc biệt là sau khi hắn sử dụng phi kiếm cấp 4, càng có thể cùng tu sĩ giả đan so tài cao thấp. Chỉ thấy La Thủy Nguyên vững vàng nắm chặt thanh bản mệnh phi kiếm của mình, trong nháy mắt, linh lực hỏa vô cùng vô tận như thủy triều điên cuồng tụ lại, toàn bộ đều rót vào thân kiếm. Tiếp theo, cánh tay hắn đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng gào thét mà ra, thẳng tắp chém về phía con âm ám rơi đang lao tới. Chương 275, La Thủy Nguyên phát uy. Chương 275, La Thủy Nguyên phát uy. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn, âm ba ám ảnh bốn khí thế hung hăng trong nháy mắt bị một kiếm này đánh tan nát, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không trung. Mà đồng thời, đạo kiếm khí hỏa diễm quần quần chưa dừng lại, mà tiếp tục lấy thế bài sơn đảo hải hướng về phía âm ám rơi của tới, tựa hồ muốn đem nó cùng nhau nuốt chửng. Con âm ám rơi đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đồng thời dùng sức vô đôi cánh rộng lớn của nó. Đi kèm với một trận năng lượng kỳ dị chập chờn, một loại công kích thần bí mà cường đại chậm rãi triển khai. Chỉ thấy hai cánh của nó mạnh mẽ vung lên, lại chém ra một đạo hình chữ thập hắc khí ba, như một thanh liêm đao vô cùng sắc bén, gào thét về phía trước lao đi. Đồng thời, đạo kiếm khí hỏa diễm đang bùng cháy cũng lấy thế lôi đỉnh vạn quân nên diện xuống tới, hai thứ trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ánh lửa cùng bóng tối đan xen, cuốn lấy nhau, bộc phát ra một chuỗi âm thanh chói tai cùng ánh sáng chói mắt. Tuy nhiên, chuyện này còn chưa xong. Âm ba mà âm ám rơi phóng ra cũng như thủy triều nhanh chóng khuyết tán ra. La Thủy Nguyên thân ở trong đó chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ bị một kích nặng nề đánh trúng, đầu óc nhất thời trở nên hôn trầm, ý thức cũng dần dần mơ hồ không rõ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía sau các tu sĩ đi theo sát cuối cùng cũng đuổi kịp. La Chính Linh của La Gia mắt tinh tâm tế, liếc mắt liền nhìn thấy La Thủy Nguyên có gì đó khác thường, lập tức kéo cổ họng lớn tiếng hô: "Tổ Gia Gia, cẩn thận a!" Tiếng kêu này tựa như rót nước vào tai, khiến cho La Thủy Nguyên vốn có chút hoảng hốt mạnh mẽ hoàn hồn lại. Trong lòng hắn cả kinh, lúc này mới ý thức được không biết từ lúc nào mình đã trúng chiêu của âm ám rơi. Không khỏi thầm mắng mình sao lại thô sơ đại ý như vậy, lại tại thời khắc then chốt lại xích, cũng biết không thể coi thường yêu thú, nói không chừng xuất hiện thần thông gì kỳ quái, liền sẽ bị ám toán. Nhưng giờ phút này không phải là lúc hối hận, mặc dù trong đầu vẫn còn có chút choáng váng, động tác trên tay La Thủy Nguyên lại chút nào không dừng lại. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, toàn bộ người trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang rực rỡ như cầu vồng, lấy tốc độ như gió cuốn điện chớp linh hoạt tránh thoát một viên hỏa cầu ám tím to lớn mà âm ám rơi bắn ra. Ngay từ trước đó cảm ngộ được một tia thái dương chân ý, La Thủy Nguyên liền bắt đầu tu luyện một môn tên là Kim Ô Hóa Hồng Độ Thuật. Thuật này không chỉ có thể cực lớn để cao đối với năng lực lĩnh ngộ thái dương chân ý, càng là một loại tốc độ kinh người thần thông pháp môn. Trải qua một thời gian tiềm tâm nghiên cứu, hiện nay hắn mặc dù so với La Chính Minh đồng tộc còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng ít nhất đã có thể trong thời gian ngắn vận dụng thuần thục tuyệt kỹ này. Ngay lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn mắt nhanh tay lẹ nắm lấy sơ hở trong nháy mắt ấm ám rơi sắp sửa phát động công kích lần nữa, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo vật phi kiếm 4 giai hạ phẩm lóe ra hàn quang. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân pháp lực như thủy triều dũng động tụ tập đến trên thân kiếm, trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu xúc lực thi triển một chiêu thần thông tên là Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm. Trong nháy mắt, Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng vô cùng từ đầu kiếm phun ra, hình thành một đạo kiếm khí hỏa diễm to lớn dài đến 30 trượng. Đạo kiếm khí này tựa như một con rồng lửa gào thét, mang theo vô tận uy thế cùng nhiệt lãng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía âm ám rơi lao đi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời đất truyền đến, hai thứ hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, khí tức hắc ám tràn lan. Tuy nhiên, ở ba hắc ám nhìn như hung mãnh vô cùng ở gặp phải kiếm khí hỏa diễm sau lại như băng tuyết gặp lửa vậy mà nhanh chóng tan rã. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm khí hỏa diễm dài 30 trượng liền dễ dàng xông phá trở ngại của âm ba, gào thét tiếp tục hướng về phía trước bay đi, lại chuẩn xác không sai lạc mà rơi vào trên thân thể của âm ám rơi. Đi kèm với một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, con âm ám rơi đáng thương kia lại bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa, tàn thân của nó nặng nề rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi đất bay tán loạn. Phải biết rằng, chiêu Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm mà La Thủy Nguyên thi triển gian này đã có uy lực công kích của tu sĩ giả đăng kỳ, thậm chí mang theo một chút chân ý, mơ hồ lộ ra vài phần uy năng của cường giả kim đăng kỳ. Vài con yêu thú tử phủ còn lại chứng kiến cảnh này, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Chúng nó nào còn dám có chút dừng lại, nhao nhao tứ tán bỏ chạy, từng cái đều dùng hết sức bú sữa muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chỉ có điều, La Thủy Nguyên lại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua thời cơ truy sát tốt đẹp như vậy? Hắn không chút do dự từ bỏ lo lắng đối với pháp lực của bản thân, dốc toàn lực mà thi triển độ thuật, toàn bộ người hóa thành một đạo quang mang đỏ rực rỡ, như gió cuốn điện chớp hướng về phía mấy con yêu thú tử phủ đang hoảng hốt bỏ chạy phía tây điên cuồng đuổi theo. Ngay lúc này, mấy con đại yêu tử phủ kia thấy tình thế không ổn, nhao nhao tăng nhanh tốc độ chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trong đó một con bích lĩnh lộc tam giai trung phẩm ở trước đó lại không may bị tên nọ săn yêu bắn trúng, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Do bị thương ảnh hưởng đến năng lực hành động của nó, khiến cho nó không cách nào như mấy con đại yêu tam giai khác chạy nhanh, dần dần liền bị La Thủy Nguyên đuổi kịp. Trông thấy La Thủy Nguyên càng ngày càng gần, con bích lĩnh lộc này tự biết khó thoát, dứt khoát không chạy nữa, mà là thi triển ra bản mệnh thần thông của mình, Bích Thổ Thần Mục. Chỉ thấy một cây gỗ lớn bằng không xuất hiện, cây gỗ này trình diện một loại tổ hợp màu sắc kỳ lạ, màu xanh lục cùng màu vàng lẫn nhau đan xen, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Thể tích của nó đủ lớn đến 30 trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ hung hăng đập về phía La Thủy Nguyên. Đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, La Thủy Nguyên đã sớm có phòng bị. Hắn nhanh chóng phản ứng, vung tay lên, trong tay liền nhiều ra một thanh cự kiếm hỏa diễm đang bùng cháy. Thanh cự kiếm này tản ra khí tức nóng rực, tựa hồ có thể đốt cháy tất cả. Theo cánh tay hắn dùng sức vung lên, cự kiếm hỏa diễm mang theo tiếng gào thét nên hướng về phía cây gỗ lớn kia. Trong chốc lát, hai thứ ở trong không trung va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích sinh ra từ va chạm chấn động đến mức cây cối chúng quanh lay động không thôi, lá cây nhao nhao rơi rụng. Mà cự kiếm hỏa diễm cùng Bích Thổ Thần Mục thì rơi vào trạng thái rằng co ngắn ngủi, song phương không nhường nhau, ai cũng không chịu lùi lại nửa bước. Cứ như vậy duy trì khoảng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng La Thủy Nguyên dựa vào tu vi cường đại hơn của bản thân chiếm thượng phong. Chỉ thấy hắn hung hăng phát lực, cự kiếm hỏa diễm trong nháy mắt đột phá trở ngại của Bích Thổ Thần Mục, thuận thế hung hăng chém vào trên người Bích Lĩnh Lộc.